Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay 8 pháp, 8 hạng người đáng cung kính sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hộ của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay trong trường bộ kinh 33 kinh phúng tụng tiếp theo, 8 pháp, 8 hạng người đáng cung kính. Này các hiền giả, có 8 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 8? 8 hạng người đáng cung kính. Hạng giữ lưu, hạng đã thành tựu và chứng giữ lưu quả. Hạng nhất lai, hạng đã thành tựu và chứng nhất lai quả. Hạng bất lai, hạng đã thành tựu và chứng bất lai quả. Hạng A-la-hán và hạng đã thành tựu A-la-hán quả. Này các hiền giả, Tám pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Tích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Khi tôi đây chỉ tổ đức trọng chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền, nhưng Thượng Tọa vẫn nhờ cho chúng tôi đi khuyên. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng tôi cũng phải nói với quý Phật tử là đây là một cái đề tài nó mang tính cách là cắt nghiệp. Cái nhìn của chúng ta đối với Phật Pháp, đặc biệt là chúng ta có dành thời giờ để nghiên cứu để tìm hiểu Phật Pháp. Đề tài này sở dĩ gọi là một đề tài mang tới cái thách thức là bởi vì đa phần khi chúng ta nhìn đề tài này thì chúng ta nhìn một cách đại loại, tức là nhìn cho nó qua, chúng ta không thấy nó quan trọng. Nhưng mà ở một phương diện khác thì đề tài này là một đề tài cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị ngồi ở trước mặt chúng tôi và chúng tôi nhìn thẳng vào quý vị, chúng tôi nói rằng khi mà đề cập đến tám hạng người đáng kính trọng này thì chúng ta phải đi qua một cái chủ đề vô cùng lớn lao, đó là ân đức của Tăng Bảo. Dạ, ân đức của Tăng Bảo. Một người Phật tử sống ở trong Phật Pháp, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì người Phật tử rất là cần để biết thế nào là Phật Bảo, thế nào là Pháp Bảo và thế nào là Tăng Bảo. Và khi chúng ta nói đến Tăng Bảo đó, thì chúng ta đề cập đến thánh chúng để tinh Phật gồm có tứ song bát bối hay là tám đôi bốn vị. Và khi nói đến tám đôi bốn vị, hay là nói một cách là rõ hơn, gần hơn là tám hạng người đánh được cúng dường ở tại đây, thì điều đó là một xác lập về ai thực sự gọi là tăng, những bậc nào thực sự gọi là tăng, và Tăng Bảo có những cái tánh hạnh, có những cái xứng đáng như thế nào. Thì thưa quý vị, đề tài này vốn được nhìn ở trong một cái mức độ rất là phiến diện bởi nhiều người, vì lý do đơn giản đó là vì cái tên gọi. Trước nhất quý vị, chúng tôi muốn quý vị nhìn vào một cái nhìn rất là quen thuộc khi mà chúng ta đề cập đến các vị thánh đệ tử Phật, thì chúng ta nói là có bốn hạng sa môn là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Bốn hạng sa môn này được mô tả bằng một danh từ rất là hạn chế, đó là Thất Lai, là Nhất Lai, là Bất Lai, là Vô Sanh. Thì khi mà chúng ta nói Thất Lai, mình hiểu là cái quả vị Tu Đà Quần, là vì khi chứng đắc đạo quả này rồi thì sẽ đến đi đến một cái sự việc là vị này nếu có tái sanh trở lại cõi dục giới thì không tái sanh quá 7 lần. Vị Nhất Lai là có trở lại thì nhiều lắm là trở lại 1 lần. Vị Bất Lai là sẽ không trở lại cõi dục giới nữa. Và vị Vô Sanh tức là không còn sanh tử luân hồi trong 3 cõi. Thì nói như vậy, đôi khi chúng ta ít có mường tượng cái tính cách vĩ đại, cái tính cách cao quý của những vị này. Cái chuyện mà trở lại bao nhiêu lần, hay là không trở lại, hoặc là vĩnh viễn không tái sanh, đối với chúng ta rất là mơ hồ. Chúng ta phải nhìn bốn đạo bốn quả trên ba cái góc cạnh, ba cái phương diện, mà ba phương diện đó cho chúng ta thấy được cái sự vĩ đại của chư vị thánh. Câu cảnh thứ nhất là chúng ta phải hiểu khi đề cập đến bốn đạo bốn quả, đặc biệt là trong cái cảnh thứ nhất là nói đến bốn đạo đó, tức là vị có khả năng chặt đứt những cái dây trói buộc. Dây trói buộc đó đại phần gọi là samyojana hay là kiết sử, nó là sự gì vô hình. Tại sao chúng ta ngày hôm nay vẫn là một con người có phiền não mà chúng ta không thể vượt thoát khỏi cái sự trói răng của mình? Có những người đi cả cuộc đời của mình mà cũng không đoạn tận phiền não. Rất đơn giản, tại vì cái sự dây phiền não nó rất là bền chặt. Mỗi người trong chúng ta phải hiểu được cái sự cột trói của dây phiền não nó bền chặt như thế nào. Chúng ta trở đi trở lại với cái sự dây phiền não thì chúng ta mới thấy được là tại sao cắt được cái sự dây phiền não nó là một cái gì rất là vĩ đại. Chúng tôi nói một cách đơn giản khác mà có thể nhìn vào trong đời sống là một người nghiện rượu hay là một người nghiện thuốc lá, bây giờ họ bỏ được rượu, bỏ được thuốc lá, quý Phật tử có thấy vĩ đại không? Chắc chắn là chúng ta thấy họ có cái nghị lực lớn. Nhưng mà cái chuyện bỏ rượu, bỏ thuốc lá hay là cai cần sa ma túy nó rất là nhỏ bé so với một vị mà có thể đoạn tận được các kiết sử. Các kiết sử gọi là đoạn tận, như là đoạn tận thân kiến hoài nghi với cấm thủ của vị Tu Đà Hoàn, hay là giảm nhẹ dục ái và sân của vị Tư Đà Hàm. Cái vị mà đoạn tận dục ái và sân của vị A Na Hàm, và cái vị đoạn tận sắc ái, vô sắc ái ngã mạn phóng dật vô minh, như là vị thánh vô sân, hay là chúng ta gọi là A La Hán. Không phải là chuyện dễ. Dạ, không phải là chuyện dễ. Chúng ta ít có khi nào đánh giá hết được cái sự trói răng, cái sự ràng, cái sự cột chặt nó ra sao. Nó có những lần mà thưa vì chúng tôi xem những cái phim mà họ nói về họ là hạt khác xịt đó. Có những cái tay mà có những người ảo thuật gia họ rất là tài ba, họ bị cột vào những dây xích sắt và họ bị quăng xuống trong một cái bồn nước. Họ chỉ có thời gian một vài phút để tự cởi trói họ ra rồi họ ra bên ngoài. Dĩ nhiên ở đó họ dùng xảo thuật. Nhưng mà thứ gì, giả sử một người mà bị cột sợi dây vô trong tay mà quăng xuống nước mà họ có khả năng mà tháo gỡ, vừa phải nín thở, vừa phải đủ bình tĩnh, vừa phải tháo ra đó, là chúng ta thấy tâm phục khẩu phục rồi phải không? Nhưng mà cái đó thực sự chưa có gì so với cái sợi dây kiết sử ràng buộc hết. Mình cứ nói như vậy. Bây giờ mình nói đơn giản là lòng tự ái. Tự ái của chúng ta là cái chuyện khen chê nó là cái gì rất là phù du. Người ta khen mình, tiếng người ta nói chị đẹp quá, hay là anh giỏi quá, hay là thế này thế kia, cái chuyện đó nó phù du. Nhưng mà thật lòng nó là ảnh hưởng tập hồn của chúng ta. Mình thấy người ta khen thì mình vui, và thấy người ta chê thì mình buồn. Và cái chuyện đó nó đầy đọa chúng ta từ lúc chúng ta biết cuộc đời cho đến khi chúng ta chết, nhưng mà chúng ta vẫn còn. Cái việc mà lý nhất đi cái thân kiến nó không phải là dễ chứ, nó không dễ chút nào hết. Phải có cái ý thức thấy được cái mãnh lực lớn lao của phiền não. Như là một lần có một số các vị tỳ kheo đi vào thành Lương Xá, thấy xin lỗi, thành Xá Vệ, thấy những tội nhân mà bị xiềng xích, bị dây xích sắt kéo trên đường phố và về bàn tán với nhau. Và Đức Phật nghe được chuyện đó thì Đức Phật ngài dạy chư tỳ kheo rằng thật sự những cái xiềng xích mà mình thấy bằng những dây xích chắc chắn đó, nó không bằng cái sự dây cột trói của thân và tâm chính và cái phiền não. Ở đây Đức Phật đề cập đến kiết sử. Mình phải nhìn thấy cái sự cột trói ở cái phương diện như vậy đó, thì mình mới thấy tại sao những vị mà có khả năng chặt đứt hay là cởi ra cái sự dây trói cột trói đó, sự dây kiết phục, sự dây kiết sử đó, nó là một việc làm rất là vĩ đại. Chúng ta thường học Phật ở trong cái nhìn qua loa, mình không thấy được cái tính chất trọng yếu của điểm này. Bây giờ chúng tôi muốn nói quý vị sang một cái khía cạnh thứ hai. Khía cạnh đầu tiên là chúng ta nói cái khả năng mà đoạn kiết sử của một vị gọi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Nhưng mà cái đời sống của một vị, của một vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có những điều ví dụ, có những điều rất là ví dụ. Lấy một ví dụ như vậy là một cái vị sơ quả bằng cái niềm tin bất thối. Ví dụ như vị đó làm phước, cái vị đó giàu cũng là phước, nghèo cũng là phước, cái việc đó là việc chúng ta đáng nể rồi. Cái việc người ta đến người ta mua chuộc mình để bỏ đạo, để bỏ Phật, bỏ pháp tăng, các vị không thể bỏ dù là có lời hứa hẹn đến đâu, điều đó mình cũng đáng nể rồi. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là những bậc mà càng thanh tịnh thì quả thật các vị đó càng xứng đáng. Về điều này đó, nó khó diễn tả mà người Phật tử khó hiểu. Nhưng mà nói như vậy thưa quý vị là khi mà chúng ta tạo phước, một cái người mà họ nhận cái sự cúng dường đó, một cái người cái tâm nó càng ít có đắm nhiễm với cái vật cúng dường, nếu là cái tâm càng thanh tịnh thì cái phước của chúng ta càng nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ mình đem tiền mình cho một cái người ăn xin, người ăn xin họ thấy được tiền họ mừng rỡ, họ nghĩ đến chuyện lấy tiền để chạy ra mua đồ ăn ngon, mua rượu uống. Thì thật sự thì mình bố thí ăn xin có phước chứ phải không có phước, nhưng mà cái phước đó nó không có thù thắng, điều đó rất là lạ. Nhưng mà khi mà mình cúng dường đến một cái bậc tu hành, và bậc đó khi mình nhận cái thực phẩm vào, thay vì cảm thấy là đắm nhiệm trong thực phẩm đó, biết quán tưởng và biết quán tưởng cái thực phẩm này nó vốn là cái bậc thanh tịnh, bây giờ nó ăn vào trong người mình, nuốt vào trong thì trở thành bất tịnh, hay là mình ăn để mình nuôi mạng chứ không phải ăn để đắm nhiệm, thì một chút suy tư như vậy đó nó cũng tạo cái phước báo vô lượng cho cái vị thí chủ. Nói một cách khác là Đức Phật này dạy rằng khi mà một người làm phước đó, mà cái tâm cái người cái thí chủ thì thanh tịnh, mà cái người thọ thí cũng thanh tịnh nữa đó, thì phước đó là vi diệu. Nhưng mà cái người thọ thí thanh tịnh nó khó lắm, thì ở đời sống con người bây giờ chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta là người sống nặng về tiền bạc. Bây giờ có ai đem tiền nó cho chúng ta cho 100-200 ngàn thì tự nhiên là chúng ta cảm thấy sung sướng, cảm thấy vui, cảm thấy đắm nhiễm, thậm chí có khi tăng lên cái ngã chấp là mình phải là có phước lắm, mình phải thế này thế kia người ta mới cho, mới cúng như mình nhiều tiền như vậy. Thì cái tâm tham đắm đó nó làm cho cái phước của vị thí chủ không có thù thắng. Nhưng mà nếu quý vị cúng dường một cái gì đó đến cho một cái bậc mà vị đó không có phiền não, và vị đó không có phiền não, vị đó nhận cũng được và chỉ dùng như một nhu cầu vừa phải thôi, thì thực sự cái phước nó vi diệu. Bởi vì có một điều rất là trớ trêu, có đôi khi mình rất là khó nói với Phật tử là giả sử quý Phật tử mang thức ăn đến cho Chư Tăng, mà cái để ý quý vị để ý chung chung đó là nếu mà Chư Tăng thọ thực á, mà Chư Tăng khen là bữa nay cô nấu đồ ăn ngon quá, ăn thấy ngon miệng quá, thì thật sự ai cũng vui hết. Chúng tôi làm trụ trì chúng tôi biết chuyện ai cũng vui hết, nhưng mà ít có Phật tử biết rằng khi mà Chư Tăng ăn á mà không có đắm nhiệm, nghĩa là ví dụ ăn mình quán tưởng là mình ăn chỉ để nuôi mạng thôi, thì cái sự quán tưởng đó nó sẽ làm cho vị thí chủ có phước hơn là một vị sư mà thọ thực mà cảm thấy rất là đắm nhiệm với cái thực phẩm đó. Nhưng mà người đời không nhìn thấy như vậy. Nếu quý vị là người thế gian đi chùa mà đem thực phẩm đến cúng dường Chư Tăng, mà Chư Tăng càng thích thú, càng thích ăn cái món ăn đó, thì quý vị nghĩ rằng cái đó có phước nhiều. Nhưng mà ở trên thực tế thì Đức Phật ngài dạy rằng cúng dường đến những bậc mà vị đó gọi là ly trần vô cố, ly tham, thì mới thực sự có phước. Thì ở đây chúng ta nói về trường hợp của các bậc thánh, cái đời sống các vị như là một cái vị thánh Tu Đà Hoàn là cái vị mà thành tựu cái niềm tin bất thối, không còn có những tà kiến, hay là cái vị thánh Tư Đà Hàm là vị đã giảm nhẹ dục ái và sân, tức là cái sự đắm nhiễm đối với sắc thinh khí vị xúc và giảm nhẹ sân. Vị A Na Hàm là vị đoạn tận dục ái và sân, còn vị A La Hán là vị đã đoạn tận năm hạ phần ký sử đoạn tận rồi, năm thượng phần ký sử là sắc ái vô sắc ái ngã mạn phóng dật vô minh là đều đoạn tận hết. Thì thực sự những vị đó là những cái phước điền vô cùng cao cả. Mình trong cuộc sống đôi khi đó mình phải hiểu cái chuyện này. Nhiều lúc là chúng tôi đưa quý Phật tử mà đi sang Ấn Độ hay là đi sắp các nơi hành hương, mà chúng tôi dẫn quý vị đến một cái tháp để thờ chư vị A La Hán, như Xá Lợi chẳng hạn, Xá Lợi ngày Xá Lợi Phất, thì một kiền liên được tôn trí tại Bồ Đề Đạo Tràng hay tại Mười Lục Viện. Chúng tôi rất là tiếc là không có cách nào để để nói hết, nói đủ, để quý vị thấy được cái sự cao cả của các cái bậc thánh mà đã đoạn tận phiền não như vậy. Cho dù bây giờ các ngày viên tịch mà mình đến, mình Đức Xá Lợi các ngày mình đảnh lễ, và mình đảnh lễ thì mình cũng nghĩa là mình tạo được rất là nhiều phước báo. Thật ra mình nên có một cái tâm nguyện như vậy là làm sao mình tu tập, mình có cái duyên đời sau mà mình sanh ra đời ở cái mức độ mà có các cái vị thánh nhân, các vị giải thoát, để mình có thể được gặp, có thể được nghe các vị đó hướng dẫn, hoặc giả là để có thể đảnh lễ các vị đó, hoặc để có thể cúng dường các vị đó. Cái chuyện đó nó là một cái phước hạnh rất là cao quý, rất là vĩ đại. Có nhiều Phật tử, thưa quý vị hay nguyện là mình nguyện mình trúng số độc đắc, nhưng mà rất ít Phật tử mà có một cái ước nguyện rằng mình gặp được những bậc thánh nhân. Thật ra đó, khi mình gặp được các bậc thánh, dù là các vị tu đà hoàng, tư đà hàm, a đà hàm hay a la hán gì đó, với cái tâm tư mà đã đoạn tận những cái kiếp sự và một phần hay là đoạn tận hết đó, thì các vị đó đúng cái nghĩa gọi là phước điền vô thường, là phước điền vô thường ở đời. Nên khi chúng tôi nói như vậy là quý Phật tử để ý là khi mà Đức Phật nói về Phật, về Pháp, về Tăng, thì khi ngài nói về Tăng đó, thì đặc biệt ngài nói về tứ song bát bối, tức là những người thánh đệ, những bậc thánh đệ tử đã từ cái sự khai thị của Đức Phật mà đã chứng, hoặc là tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán. Và Đức Phật ngài khen là vị đó có bốn cái hạnh, và bốn cái hạnh đặc biệt. Hạnh thứ nhất gọi là thiện hạnh, là Supatipanno. Thì Supatipanno tức là những vị khéo thực hành. Dạ, khéo thực hành. Quý vị biết là ở trong cuộc đời này không phải ai làm cái gì đó cũng thành công hết. Mà thấy họ làm thành công thì họ có cái khéo nhất định của họ. Thì cái khéo đó mình gọi là Supatipanno, gọi là thiện hạnh. Và một cái hạnh thứ hai gọi là trực hạnh. Là trực hạnh tức là mình đau thì mình trị bệnh, mình đói thì mình ăn, khát thì mình uống, chứ không phải là mình đi vòng vo tâm. Chúng tôi nói lấy ví dụ như bây giờ mình khổ, và bây giờ mình trong bụng, trong lòng mình khổ, thay vì mình ngồi xuống để mình nhìn vào cái phiền não, mình đối trị phiền não đó, thì mình lại chạy đi tìm ông A và B nào đó mình tâm sự, để xin người đó rằng họ vuốt ve, họ làm cho mình bớt khổ. Tức là chúng ta nói theo cái ngôn ngữ thế gian là đi cà vòng ở bên ngoài, không bao giờ thấy được cái trực tiếp của vui và khổ hạnh. Quý vị thấy hàng năm có bao nhiêu ngày Tết, bao nhiêu người đi chùa để dâng hương, để cầu phước, để cầu an lạc. Nhưng mà thực ra nó có một chuyện là nếu mà mình thật sự tu tập thì cái niềm an lạc đó mình có thể tạo được. Và mình tạo được ví dụ như bằng pháp bố thí, trì giới, thiền định, hay là ở trong giờ phút mình nghe pháp, mình lắng động tâm tư, mình cũng tạo sự an lạc. Nhưng mình không chịu tạo cái an lạc cho mình lại đi chỗ này, đi chỗ kia. Người ta có một thí dụ là ở trên tay mình có một cái đồng hồ, nhưng mà mình không có giờ, mà mình lại đi hỏi giờ người khác. Dạ, thì cái chuyện đời sống của con người chúng ta thiếu một cái gọi là Uchupatipanno, gọi là trực hạnh. Trực hạnh tức là mình nhìn vấn đề một cách cụ thể, một cách trực tiếp. Thì cái cụ thể trực tiếp đó, nó giúp cho mình nhiều lắm. Dạ, nó giúp cho mình rất là nhiều. Như ở trong kinh doanh đó, mà người ta nói như người ta nói là mua thì tận gốc, mà bán thì tận ngọn, thì làm ăn khác. Dạ, tức là nó không phải qua trung gian. Đời sống của chúng ta, cái nhìn của chúng ta, sự tu tập của chúng ta thường nó hay qua trung gian. Cái trung gian đó là tại vì sao? Chúng ta thiếu cái, chúng ta không quý trọng cái sự trải nghiệm, cái kinh nghiệm của mỗi cá nhân trực tiếp của mình. Dạ, ví dụ như mình có tham đó, có sân đó, mình có những cái sự hoan hỷ đó, mình có thiện tâm, thiện pháp đó, mình không chịu nhìn, không chịu phát triển đó, mà mình tối ngày mình cứ nghĩ là đi tìm một ai đó để cố vấn cho mình, đi tìm một ai đó để họ cho mình những thứ đó, họ đi tìm một ai đó để mình gửi gắm, để mình ký thác, nhưng mà mình không có, mình không trực tiếp điều đó. Thành ra mình thiếu cái mà Đức Phật gọi là trực hạnh. Thầy các bậc thánh thì có một điểm đặc biệt mà Đức Phật khen là Uchupatipanno, là trực hạnh. Rồi các bậc thánh cũng có cái là Nyatipatipanno, là như hạnh. Như hạnh nó một cách rõ hơn gọi là như lý hạnh, tức là bị nó sống hợp với cái nguyên tắc thiên nhiên, với những định lý thiên nhiên. Chúng ta lấy ví dụ là trong cuộc sống của chúng ta mà cái tim của chúng ta mà có nhiều cholesterol quá thì nó có vấn đề. Thành ra mình biết cái định lý đó là mình sống sao đó nó hợp cách để bớt cholesterol, thì mình tránh đi một cái nạn về bị tim, hoặc giả là ở trong cuộc sống mình biết rằng mình muốn đạt đến điều gì, đi được gì, mình phải quân bình. Nếu mình cực đoan quá thì mình sẽ chao đảo. Cái luật mà bị trung đạo quân bình nó cũng là một cái luật thiên nhiên. Thì một người mà có những thành tựu trong sự tu tập thì người đó nhất định phải đi theo định luật gọi là như hạnh. Cái chữ như hạnh hay như lý hạnh ở đây tức là như lý, tức là hợp với cái lẽ, hợp với cái lẽ thật, hợp với cái định luật thiên nhiên, hợp với cái hợp với pháp và hợp pháp. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị nấu chè, quý vị nấu chè hay nấu thức ăn, có người nấu chè đậu mà đậu nó không mềm, nó sượng đi, hay là luộc rau và rau nó không xanh mà nó bị sậm đi, là tại vì chúng ta không luộc đúng cách. Cái mà gọi là đúng cách, cái gọi là đúng cách, hợp cách, hợp với thiên nhiên, hợp với lực của thiên nhiên, cái đó chúng ta gọi là nha yapatipanno. Dạ, thì điều đó Đức Phật ngày xem là các bậc thánh khi các ngài có thành tựu, các ngài có như vậy. Và một cái nữa gọi là samichipatipanno, gọi là chân chánh hạnh. Chân chánh hạnh là không phải chỉ là hợp cách mà là một cách cao quý. Một cao quý ở đây tức là chúng ta nói chân chánh, thường trong đạo Phật định nghĩa cái chữ chân chánh nó có nhiều cách, nhưng cái chữ chân chánh là như vậy là việc làm đó nó lợi cho người, lợi cho mình, hoặc là lợi cả hai, cái lợi chân chánh. Việc làm đó đó nó không có những cái tà bại, nó không có một điều gì mà gọi là ấn phật, cái đó gọi là chân chánh. Thì dù là thiện hạnh, dù là trực hạnh, dù là nhân hạnh, dù là chánh hạnh, thì cả bốn điều này đều nói lên cái sự vĩ đại của tăng bảo, đều nói cái sự vĩ đại của tám bậc đáng cúng dường, tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Và thưa quý vị, khi mà gọi là đáng cúng dường thì Đức Phật ngài dùng nhiều từ ngữ rất là hay. Ở trong cái sự đáng cúng dường có năm cái khía cạnh hay năm phương diện mà vị đã đáng cúng dường. Cái phương diện đầu tiên thì là gọi là ahuneyo. Ahuneyo tức là cái sự cúng dường bằng cái lòng tôn kính. Dạ, tôn kính, chúng tôi lấy ví dụ như là trong cuộc sống của chúng ta thường cúng hương đăng hoa quả lên bàn Phật, hay là chúng ta cúng dường những cái vật quan trọng lên thầy tổ hay là lên cha mẹ. Nhưng cái lòng cung kính tức là mình cung kính đối với vật thí, cung kính đối với đối tượng thí, cung kính trong cái tư cách bố thí của mình, thì cả Ahuneyo thì bốn quả tức là tứ sông bát bối hay là tám hàng cúng dường là những cái bậc gọi là Ahuneyo, xứng đáng nhận được cái sự cung kính đó bằng cái lòng cung kính. Sự cúng dường mà lòng cung kính chúng ta gọi là xứng đáng nhận lễ phẩm. Bahuneyo tức là các vị xứng đáng thọ nhận với cái sự thương mến, với cái sự thân thiện. Thường thường chúng ta gọi là tặng phẩm, và cho cái tặng phẩm. Ví dụ như là mình đi xa mà mình có một người nào đó rất thân, rất thương mình, về mình muốn có cái gì đó để mình tặng như một người bạn rất thân. Dạ, chúng ta gọi là trong đạo khi nói Bahuneyo, thường thường và thường giác hay dùng gọi là chữ đạo tình, hay là chữ sự thân thiện, hay là sự thân ái. Dạ, cái Bahuneyo tức là chúng ta gọi là xứng đáng thọ nhận tặng phẩm, nhưng mà chữ tặng phẩm ở đây tức là xứng đáng nhận cái tặng phẩm cho với cái sự thân ái. Nói một cách khác là những vị này là những vị bạn lành. Mình tưởng tượng mình sống ở trong cuộc đời đó, có những người mà mình hoàn toàn có thể tin được, tại vì họ sống rất là trong sạch thế giới, mình hoàn toàn có thể tin được là vị đó không có cái thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Mình hoàn toàn có thể tin tưởng được là tại vì đó vị đó mang lại cái phúc lại về tiến hóa cho mình. Thì những vị đó đúng là bạn lành. Kayamitta là bạn lành, thì bạn lành tức là những vị rất đáng nhận cái sự cúng dường bằng cái tấm lòng thương mến gọi là Bahuneyo. Dakkhineyo là một chữ rất là quan trọng. Thứ gì Dakkhineyo có nghĩa là xứng đáng nhận cái sự cúng dường của những người muốn cầu phước, mà chúng ta gọi là xứng đáng nhận tế phẩm. Dạ. Lấy ví dụ như là thân mẫu của chúng tôi mất, chúng tôi làm phước thỉnh chư tăng đến để mà cúng dường đến đại tăng để cầu phước hồi hướng. Cái chuyện chúng tôi làm phước đó gọi là Dakkhineyo, gọi là Dakkhinadana. Dakkhinadana tức là một cái sự cúng dường Nhưng mà trong cái sự cúng dường đó, cái vị thí chủ mong cầu tạo được phước để cho làm cái gì để hồi hướng, gọi là Nakhinayo. Anchalikaranayo là xứng đắc được chắp tay kính lễ. Dạ, chắp tay kính lễ. Cái chắp tay ở đây nó khác với cái chắp tay chào. Khi mới chắp tay chào thường nếu mà quý vị đưa lên, đưa tay lên tức là quý vị chắp tay lại chỉ là chào thôi. Cái đó là ở Ấn Độ hay ở nhiều nơi người ta hay làm như vậy, chắp tay chào. Nhưng mà cái chắp tay kính lễ đó là ở đây có nghĩa là chắp tay đưa lên ngang trắng, cúi đầu xuống một chút. Quý vị về các quốc gia, quý vị sẽ Phật giáo quý vị hiểu được cái chắp tay mà chào nhau khác, chắp tay kính lễ khác. Và quỳ xuống để mà đảnh lễ nó cũng là một cách gọi Anchalikaranayo, tức là xứng đáng được đảnh lễ. Dạ, xứng đáng được đảnh lễ. Anuttarang Punya Khetang Lokasa, tức là Lokasa tức là phước điền vô thượng ở thế gian, là phước điền vô thượng. Ở đây về điểm này đó, thì Đức Phật ngài ngài có nói một vài điều rất là đặc biệt mà chúng ta phải lưu ý. Ngài nói rằng có hai cái sự khác biệt giữa một cá thể và một cộng đồng. Một cá thể mà có cao quý đến đâu đi nữa thì cũng không bằng cộng đồng. Đây là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Ở trong chữ Hán, dùng cái chữ, một cái từ rất là đẹp, một từ mà chúng tôi rất thích, là thống lý đại chúng. Dạ, thống lý đại chúng tức là một cái người hiểu rõ cái tính cách vĩ đại của đại chúng. Đại chúng tức là một số đông, cái gì gọi là chung mình tôn trọng. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình làm việc sinh hoạt ở trong một cái room Phật pháp ở đây, Phật pháp Buddha Dhamma, là có thượng tọa Phật Tân, rồi có đại đức Phật Đăng, có vị này vị kia. Thì cái chuyện mà quý vị Phật tử mà thương mến hay là quý trọng một vài cá nhân đó, thì đó là một chuyện khác. Một cá nhân của vị sư này sư khác là một chuyện khác. Nhưng mà nói về cái hội chúng và nói về đám đông thì nó là một chuyện hoàn toàn khác. Tại vì sao vậy? Khi mà chúng ta nói về một cộng đồng hay một đám đông thì nó giống như một bản nhạc giao hưởng. Bản nhạc giao hưởng đó nó là một sự kết hợp của nhiều nhạc khí, nhiều nhạc cụ, nhiều cái hòa âm, một cái sự hòa âm mà nó tạo ra một cái âm thanh hoàn toàn khác. Có đi, có sống, có hiểu thì mới thấy rằng cái giá trị của đại chúng nó quan trọng như thế nào, cái giá trị của số đông nó như thế nào. Ở trong cuộc đời thứ gì nó lạ lắm. Dạ, nó không điều rất là lạ là cá nhân của chúng ta thì có thể là cao quý hay là không cao quý, nhưng mà chính cái ý lực của phần đông là nó tạo nên những điều mà mang tính cách là vượt thoát. Chúng tôi lấy một cái ví dụ đơn giản là trong những cái xã hội thời xưa đó, người ta hay tùy thuộc vào cái quyết định của một cá nhân như một vị vua hay là một nhà lãnh đạo. Nhưng mà ngày nay đó, khi người ta đề cập đến dân chủ đó, thì người ta nói đến một cái quyết định của phần đông. Dĩ nhiên là không phải là cái chuyện gì cũng đem ra cả mấy trăm triệu người quyết định hết, nhưng mấy trăm triệu người đó có khả năng được ủy thác cho một người nào đó bằng cách bầu chọn một người nào đó lên làm tổng thống chẳng hạn, và người đó có quyền để quyết định. Thì như vậy cái người đó họ làm việc là do cái sự ủy thác của phần đông, cái đó cũng mang tính đại chúng. Cái tinh thần mà thống lý đại chúng của đạo Phật này ở một phương diện nào đó nó tương tự như là cái giá trị về dân chủ. Và giá trị về dân chủ nghĩa là không cần biết là ở trong cái cộng đồng đó, xã hội đó đẹp xấu hay dở, cao thấp như thế nào, nhưng mà những ý kiến, những cái sự tùy thuận, những làm việc mà nó là một cái sự hợp quần của một cộng đồng của nhiều người thì bao giờ nó cũng có giá trị hết. Dạ, bao giờ cũng giá trị. Quý Phật tử mà để ý một điểm này, khi được có nhiều Phật tử nói với chúng tôi rằng trong một số chưa bị giảng sư vào trong đêm giảng thì quý vị thích vị này hay là quý vị chỗ nghe vị này nói chuyện hay chỗ nghe vị kia nói chuyện, thì nhiều khi chúng tôi phải mất thì giờ để chúng tôi giải thích là đối với chúng tôi rất cái giá trị của một cái công việc sinh hoạt như Đức Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây không phải giá trị của thường gọi từ siêu một mình hay chúng tôi một mình hay thường gọi Pháp Đăng một mình, thường gọi Pháp Tân một mình, để Đức Huệ Tiến hay để Đức Pháp Tính, mà đó là một sự cộng hưởng và đó là một cái sự hợp tác của nhiều người. Khi sự hợp tác của nhiều người đó nó có một cái gì đó nó gọi là vô hình trung ấy, nó tạo thành một cái chuẩn mực. Lấy ví dụ như là khi mà chúng tôi làm việc cá nhân ấy, thì chúng tôi muốn nói sao cũng được, nhưng mà khi chúng tôi làm việc với chư tăng thì thưa chị, chúng tôi phải tìm một cái tiêu chuẩn nào đó mà tất cả chư tăng đều phải đồng ý với nhau. Ví dụ như ở đây có nhiều khi quý Phật tử không để ý, nhưng mà chư tăng làm việc ở trong rung ấy, thì bao giờ cũng lấy tam tạng ba ly để làm chứng mực hết. Từ còn từ siêu có nói gì thì nói, chúng tôi có nói gì thì nói, từ đó pháp đăng, từ đó đăng có nói gì thì nói, hay là chư vị khác cũng vậy, thì cũng phải dựa trên kinh điển mà nói, dựa trên tam tạng kinh điển mà nói. Nếu mà nó đi sang ngoài đó thì chúng ta sẽ kéo trở lại. Cái chuyện mà gọi là đại chúng đó rất là quan trọng. Cái chuyện đại chúng rất quan trọng. Rồi khi mà Đức Phật gọi là tăng chúng là vô thượng phước điện á, thì Đức Phật này có dạy điều này mà quý Phật tử thật sự cũng khó hiểu. Ví dụ như Ngài nói rằng một cái việc mà cúng dường đến tứ phương tăng, cúng dường đến tứ phương tăng đó, thì vẫn có phước hơn người cúng dường đến cá nhân một vị Phật. Cái chuyện đó phải đơn giản đó. Chính quý vị đọc trong kinh mà cúng dường phân biệt trong một kinh đó, Di Mẫu Ma Pa Cha Pa Thí Bồ Tát Mi đó, mai một hội y đến để cúng dường đặc biệt cho Đức Phật bằng tất cả lòng thương với tất cả tâm kính trọng. Nhưng mà Đức Phật vẫn nhấn mạnh trong biết một chuyện đó là cúng dường đến đại tăng vẫn có phước hơn. Và đó là cái nhìn của Đức Phật một bậc đại giác. Chúng ta nhiều khi chúng ta phải ngồi, chúng ta phải ôm chắc, phải nhai lại về chuyện đó. Hay là chúng tôi sống ở tại đây thì thứ gì như Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, Ngài là vị trưởng đạo, không phải là vì tuổi đạo không mà còn tuổi đời, không phải chỉ là một bậc thầy không mà bậc lãnh đạo, Ngài có chức vị như kia. Nhưng mà quý vị biết là một điều mà Ngài để lại cho chư tăng đó là có những việc mà cần phải quyết định đó thì Ngài hay họp chư tăng lại. Họp chư tăng lại. Và khi họp chư tăng không phải là Ngài họp lại, Ngài nói ô Hòa Thượng Quyền Việt phải làm thế này, chư đẳng phải làm thế kia, chư Quyền Việt phải làm thế nọ, Ngài không làm như vậy. Mà Ngài hỏi chư tăng ý kiến như thế nào, chư tăng có đồng tình với nhau, bàn bạc với nhau. Thì điều nếu mà một người nhìn vô thì cảm tưởng như sao Hòa Thượng là vị lãnh đạo, Ngài cũng là vị khôn ngoan, nhưng mà tại sao mà Ngài không có quyết định mà Ngài phải họp chư tăng? Không phải, cái giá trị nó khác biệt lắm. Giá trị của cá nhân khác mà của đại chúng khác. Giá trị của đại chúng là mình ngồi xuống, mình thảo luận, mình đồng thuận. Và cái đồng thuận nó là một cái, chúng tôi nói là nó một cái bản nhạc giao hưởng, nó khác với một cái bản nhạc, một cái người ôm cái đàn guitar mà họ hát, hay là một thành viên của xã hội đó, trong cái ứng xử nó khác với một cộng đồng. Những thứ đó nó khác biệt nhiều. Và chính cái cộng đồng, chính một cái khối lượng lớn như vậy đó, mà chỉ có Tăng Bảo mới có được điều đó. Tăng Bảo mới có điều ví dụ đó. Tăng Bảo là một cái cộng đồng bởi kết hợp bởi nhiều những thánh đệ tử của Đức Phật, do đó các ngài là vô thượng phước điện ở đây. Thì bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị trở lại với đề tài này. Khi mà chúng ta nói về tám bậc đáng cúng dường đó, chúng ta nên biết về bốn cái yếu tính mà trong bài học này. Yếu tính thứ nhất, tám hạng phước điện này được. Thứ nhất là được xem là tăng bảo, sa vắc ca sang khô. Tăng bảo nghĩa là đúng nghĩa là tăng, là đệ tử Phật. Những người đệ tử này đó là những vị đã trưởng thành từ lời dạy của Đức Phật. Còn cái chư tăng mà chúng ta gọi là thích của sang khá đó, là chư tăng mang tất cả là quý ức. Ví dụ một vị tỳ kheo vào chùa rồi chư tăng thấy được rồi cho hỏi tỳ kheo là một thành viên của tăng gia, thì bốn vị trở lên gọi là tăng, cái tăng mang tất cả quý ức. Nhưng mà cái hội chúng của những bậc thánh đệ tử Phật, từ là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì những vị đó đúng là những người con của Đức Phật, lớn lên từ lời dạy của Đức Phật, trưởng thành từ lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nói một cách khác, các vị đó chính là những đệ tử Phật thực thụ. Và những đệ tử Phật thực thụ, còn khi mà chúng ta chưa đắc đạo chứng quả thì chúng ta còn khi vị khi khác, lúc thăng lúc trầm, lúc on lúc off. Nhưng mà riêng đối với các vị thánh đệ tử Phật thì các vị mới là những đệ tử thực thụ, và đây gọi là sa vắc ca sang khác, gọi là thinh băng đệ tử Phật, và gọi là đoàn một cái tăng chúng đệ tử Phật. Và điều thứ hai, cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta nên biết là khi mà chúng ta đề cập đến tám hạng người đáng cúng dường, gồm có bốn đạo bốn quả, thì chúng ta biết cái sự thù thắng của những phi này, thù thắng của các vị này là điều mà chúng ta phải kinh nghiệm. Ví dụ như là mình nói về bốn đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sơ đạo tức là Tu Đà Hoàn đạo, nhị đạo tức là Tư Đà Hàm đạo, tam đạo tức là A La Hán đạo, tứ đạo là A La Hán đạo đó. Thì khi mà nói đến bốn cái vị bậc thánh này đó, thì chúng ta hiểu là bốn bậc thánh có khả năng đoạn tận hay là giảm nhẹ kiết sử, và phải hiểu được cái tính chất bền chặt, cái tính chất mà nặng nề, cái tính chất mà xiềng xích của bốn đạo, của các của mười đức kiết sử đó, thì chúng ta mới thấy sự vĩ đại của bốn đạo. Mình không hiểu điều đó thì không có thấy. Hồi nãy chúng tôi có nhắc là một người mà tự họ nghiền trà, nghiền cà phê, nghiền thuốc lá, nghiền cần sa ma túy mà họ bỏ được, mình đã phục rồi. Nhưng mà cái đó, cái chuyện mà cai thuốc, cai cà phê, cai thuốc lá, nó chưa có mãi mãi so sánh nào với một vị mà đoạn tận được kiết sử hết. Và cái đoạn tận kiết sử là cái chuyện vĩ đại lắm. Mình phải hiểu cái chuyện đó để mà mình có cái tâm quy ngưỡng. Và khi chúng ta nói bốn quả này, thì chúng ta nói rằng cái bốn vị đó, bốn quả, thực ra hệ đắc đạo thì đắc quả, về đắc đạo đắc quả. Quả đó là một cái hệ lực tự nhiên đi theo đạo, tức là bị đắc sơ đạo thì sau đó là sơ quả. Nhưng mà phải nói như vậy là cái đời sống của các bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là đời sống của những vị đoạn tận giảm nhẹ phiền não. Và giảm nhẹ hay đoạn tận phiền não thì cái đời sống các vị đó có nhiều điều vi diệu, điều rất là vi diệu mà chúng ta có thể cảm nhận được. Chúng ta có thể cảm nhận, nghĩa là cảm nhận một cách sâu xa về thế sự vĩ đại đó. Và điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là trên phương diện gọi là thắng hạnh, trên phương diện thù thắng, thì Đức Phật gọi tám bậc đáng cúng dường đó, là các ngài thành tựu được bốn cái hạnh, mà hạnh cao quý đó là thiện hạnh Supatipanno, thực hạnh Ucchupatipanno, như hạnh Nyayapatipanno và chánh hạnh Sammicchapatipanno. Chỉ bốn cái hạnh mà thiện hạnh, trực hạnh, như hạnh và chánh hạnh, bốn hạnh này đó, nếu chúng ta có nhiều thời giờ để mà chúng ta thảo luận, thì quý vị sẽ thấy rằng đó là một điều gì rất là vĩ đại. Và đó là khía cạnh thứ ba mà chúng ta phải biết. Ở trong khía cạnh thứ tư đó, mà chúng tôi nói nãy giờ đó, là bởi vì những vị đó đã thành tựu được bốn cái hạnh vĩ đại như vậy, do đó gọi các vị đó là Ahuneyo, là xứng đáng được cúng dường với lòng tôn kính. Ahuneyo, xứng đáng được cúng dường với cái tâm thương mến hay là với cái tâm ái kính. Dakineyo là xứng đáng nhận được sự cúng dường với cái tâm gọi là cầu phước. Và Anjalikaraneyo, xứng đáng được chắp tay kính lễ, tức là được xứng đáng được người khác nghiêng mình, hạ mình để mà lễ bái. Và Anuttarang Bunya Ketang Lokasa, tức là xứng đáng được gọi là cái ruộng phước cao quý nhất ở đời. Thì thưa quý vị, về những điểm này chúng ta phải hiểu và phải nghiền ngẫm, phải suy gẫm rất là nhiều để chúng ta thấy. Cái vấn đề của người Phật tử đó, ở tại các quốc gia Phật giáo thì không nói, các quốc gia Phật giáo thì về điểm này thì rõ lắm. Nhưng mà Phật tử ở tại các quốc gia không phải Phật giáo đó, thì thường thường không phải Phật giáo là quốc giáo, tức là không thành hành lắm. Thì thường thường người ta biết về ân đức của Phật, nhiều lắm là biết về ân đức của Pháp, nhưng mà rất ít người hiểu biết về ân đức của Tăng. Và khi mà chúng ta nói về ân đức của Tăng đó, thì chúng ta phải nói đến tám cái bậc thánh mà chúng ta đề cập là tám hạng xứng đáng được cúng dường ngày hôm nay. Bởi vì vậy, có nhiều khi chúng tôi đi đó đi đây, thứ đi gặp những phật tử đó, nhiều vị nghiên cứu Phật học, họ hay miệt thị cái chữ Thinh Tăng, Savaka hay là Savaku, Savaka là Thinh Tăng. Chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe, nhưng mà chúng tôi rất là lập tức là các vị đó không có chịu tìm hiểu sâu. Nếu mà chúng ta chịu khó tìm hiểu sâu, cái chữ Thinh Tăng là một chữ rất là đẹp. Dạ, Thinh Tăng tức là những cái bậc, đúng ra là Savaku Sangha là những bậc thánh đệ tử được khai thị bởi Đức Phật, biết lắng nghe chánh pháp, và từ cái sự lắng nghe có được cái thành tựu. Thì cũng có lý do gì chúng ta miệt thị những vị đó hết. Những vị đó dù là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đều là những cái bậc xứng đáng được chấp tay hết. Và mình đừng có thương chuyện đó. Chúng ta đừng nói là những vị đó là những cái vị ích kỷ, những vị đó là những vị hạ căn, tiêu nha bại chủng, nghĩ như vậy. Và nghĩ như vậy rất là tội. Là tại vì sao? Thứ nhất á, là các vị đó là những bậc tăng bảo. Và thứ hai là chính Đức Phật, chính từ kim khẩu của Đức Phật, Ngài cũng nói rằng những vị đó là Bahuneyo, rồi những vị đó là Ahuneyo, Bahuneyo, Dakhineyo, Anjak Likaradeyo và Anuttarang Bunya Ketang Lukasat, xứng đáng thọ nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thường ở đời. Thì những điều đó là điều Đức Phật dạy. Phải thấy, phải hiểu, và hiểu một cách rõ ràng thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà những vị này là những vị xứng đáng được cúng dường. Thì thưa quý vị, hôm nay khi mà chúng ta đề cập đến 8 cái bậc đáng cúng dường đó, chúng tôi nhắc là một điều là thường thường chúng ta nhìn nhìn đề tài này một cách đại loại, và thường thường chúng ta nhìn các bậc thánh là chúng ta nhìn có nhìn người ta nói là chúng ta ăn cơm nhất thì nói chuyện trên trên trời. Điều đó nó cũng có đúng một phần ở đây, là đôi khi chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện về những vị Phật này Phật kia, vị nào cao quý, và cơ hồ giống như chúng ta nghĩ rằng những cái quả vị, những cái thánh quả này là những vị thấp, những vị nhỏ. Thật ra đây nó không phải là vấn đề thấp hay nhỏ, mà chúng ta phải nhìn cái tính cách vĩ đại của những bậc đoạn tận, cái đoạn tận hay là giảm thiểu các kiếp sử. Thời Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật ngày ngày dùng những cái từ rất là trang trọng để chỉ cho các bậc thánh đáng cúng dường, là gọi là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Tức là những vị có tu, có thành tựu, có tu, có chứng, có thành tựu, và những vị này mới được liệt vào đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn. Nếu có một điều gì đáng để hy cầu, đáng để mong đợi, mong mỏi thì hãy mong mỏi như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ như là Đức Phật ngày dạy rằng nếu chi thì kheo cũng cái ước vọng là mong mỏi rằng ở trong cuộc tu mình sẽ trở thành một vị nào đó, thì hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất là những vị mà mình đáng mong mỏi, những bậc giáo thọ sư, những bậc làm gương cho hậu thế, và hình ảnh đó hình ảnh đáng mong mỏi. Và thưa quý vị, phải hiểu về 8 bậc này ở trong cái ý nghĩa xuyên suốt đó, thì chúng ta mới thấy cái giá trị của điều mà chúng ta gọi là thống lý đại chúng. Tức là chúng ta thấy cái ý nghĩa của đại thể, của cộng đồng tăng chúng. Hay là ở trong dự án cũng có cái câu gọi là đức chúng như hải. Người ta nói đức chúng như hải thì cần nghĩ đến số đông thôi, nhưng mà chính cái hội chúng gồm có 4 bậc sa môn, ở đây là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, mới gọi là cái đức chúng như biển, gọi là đức chúng như hải. Những câu đó nếu mà chúng ta nghiệm và chúng ta nhìn từ một góc cạnh nào đó thì chúng ta cảm thấy rất là thâm sâu, rất là thấm thía. Và chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử điều này là hiện bây giờ đó chúng ta không có cái duyên nhiều để gặp các bậc thánh, và thực sự chúng ta gặp chúng ta cũng không biết vị nào là thánh nhân. Nhưng mà chúng ta còn có một cái duyên rất lớn, đó là chúng ta còn có tăng chúng được hiểu theo số đông. Và tăng chúng hiểu theo số đông, tức là khi mà nói đến tăng á, thì chúng ta đừng nghĩ là sư A, sư B, thầy này, thầy kia, đừng nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ đến số đông, và cái số đông đó cũng cho chúng ta một cái phước rất là vi diệu. Dạ, phước vi diệu. Nên bản thân cá nhân của chúng tôi, thưa quý vị, khi mà thân mẫu chúng tôi mất ngay khi ngày hòa thượng mất, chúng tôi trong cái việc mà cái bổn phận làm con hay làm học trò, mà đối với mẹ, đối với thầy tổ đó, điều mà chúng tôi tập trung chỉ làm nhiều nhất đó là những cái phước sự trai tăng cúng dường. Phước sự trai tăng cúng dường đối với nhiều Phật tử thì quý vị xem cái đó như là một cái nghi thức, cái nghi lễ bên ngoài. Nhưng mà thật sự là chúng tôi tin rằng chính những cái buổi lễ trai tăng như vậy, chính những cái gì mà nó thuộc về số đông, về cộng đồng như vậy đó, nó mới thật sự mang lại phước báo thù thắng. Và Ngài Hòa Thượng Tân Sự cũng là một vị thầy khai tâm cho chúng tôi, dạy chúng tôi học hồi xưa đó. Ngài thường ca ngợi, Ngài thường hoan nghĩ về cái phước gọi là cúng chùa Tứ Phương Tăng. Dạ, Tứ Phương Tăng tức là Chư Tăng là một cộng đồng chứ không có riêng về vị này và vị kia. Và khi mà chúng tôi làm việc ở tại đây thì có một điều mà chúng tôi đặc biệt rất là quan nghĩ, đó là ở đây chúng ta cái những chư vị giảng sư thường thường đó, là có trên bốn vị tỳ kheo, ở trong bốn vị tỳ kheo cùng tu tập, cùng thảo luận, cùng học Phật pháp đó. Thì đối với chúng tôi nó cũng là một cái điều kiện rất là đáng quan nghĩ, là tại vì có một cái cộng đồng của những vị tỳ kheo. Thì mình làm việc gì, mình từ cái chuyện tạo phước cho đến làm việc, cho đến là cái gì đó, mà mình thấy rằng điều đó nó thuộc về số đông, thuộc về đại thể, thuộc về đại chúng, nó vẫn tốt, vẫn đẹp hơn là thuộc về cá nhân. Và khi mà nói về cái hội chúng mà của 8 cái bậc mà đáng cúng dường, hay là hội chúng của đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn đó, thì Ngài Bảo Duy Tôn này có dùng cái chuyện gọi là đoàn thể của một cái cộng đồng văn minh nhất. Dạ, một cộng đồng văn minh. Văn minh ở đây không phải là tại vì khoa học, tại vì kỹ thuật, hay là tại vì giàu có, mà văn minh ở đây tức là những vị mà cái tánh hạnh, những vị thanh tịnh mà về nội tại, những vị đoạn tận hay là giảm thiểu phiền não. Thì những điều đó mình phải hiểu, phải nhìn qua một khía cạnh khác. Chúng tôi rất tiếc là thường khi quý Phật tử nói về đề tài này thì các vị nghĩ là, thứ nhất là đây là những bậc thánh thấp so với Đức Phật. Chúng tôi cũng đồng ý với vị là Đức Phật là bậc cao quý hơn tất cả các vị đệ tử lúc này, điều đó hiển nhiên. Nhưng mà mình đừng quên một điều rằng chính Đức Phật Ngài cũng khẳng định là cho dù chúng ta cúng dường đến Ngài ở trong tư cách cá nhân cũng không bằng cúng dường đến Đại Tăng, tức là Chư Tăng là một đại thể, một cuộc sống chung. Và cũng có một chuyện mà chúng ta cũng phải nói ở tại đây là khi mà chúng ta nhìn mỗi một khía cạnh thì chúng ta một vấn đề chúng ta phải nhìn qua nhiều khía cạnh, không có đơn thuần là một khía cạnh. Hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là nhiều vị nghĩ đến Tu Đà Hoàn tức là vị Thất Lai, rồi Tư Đà Hàm là Nhất Lai, A Na Hàm là Bất Lai, rồi A La Hán là vô sanh. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái chuyện sanh tử như vậy thì chúng ta thấy chuyện đó không đến trước cũng không đến sau, sanh bảy kiếp cũng được, một kiếp cũng được, hay là không kiếp nào tới dụng giới cũng được, không sao hết. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm một phương diện khác, ví dụ như là mình hiểu rõ thế nào là thân kiến, thế nào là hoài nghi, thế nào là giới cấm thủ, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao một vị có khả năng đoạn tận ba cái kiến chấp sai lầm đó, hay là ba cái kiết sử lớn đó, là sự vĩ đại. Mình phải hiểu những kiết sử đó, mình thấy tại sao vị đoạn kiết sử là vĩ đại. Và mình phải hiểu kiết sử đó, mình phải hiểu là tại sao những vị mà đã đoạn trừ ba cái kiết sử đó, cái đời sống của họ như một vị Tu Đà Hoàn quả ra sao. Hay là mình phải hiểu dục ái và sân, thì mình mới hiểu tại sao chỉ giảm nhẹ dục ái và sân đã là một điều mà chúng ta phải nghiêng mình rồi. Và đừng nói chi là đoạn tận dục ái và sân như là vị A Na Hàm. Hay là chúng ta phải hiểu rõ những cái cột trói lớn lao của sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật vô minh, thì chúng ta mới hiểu sự vĩ đại của các vị A-la-hán. Thì nói chung thưa quý vị, trong bài học này chúng tôi có đề cập đến 8 hạng người được phân theo hai cái phân loại. Một là thuộc về đạo, thuộc quả. Đạo tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tức là những vị có khả năng đoạn hay là giảm nhẹ phiền não. Và tứ quả đó là vị mà sống do kết quả của đạo mà ra. Và thí dụ như một vị đoạn tận thân kiến, một vị trong lúc đoạn thân kiến hoài nghi bị cấm thủ gọi là sơ đạo. Mà do cái kết quả đó, vị đã sống một đời sống như thế nào, chúng ta gọi là sơ quả. Một vị mà trong lúc thấy được niết bàn giảm nhẹ dục ái và sân, cái là sơ đạo. Và cái vị sống như thế nào với cái sự giảm nhẹ dục ái và sân, chúng ta gọi là nhị quả. Rồi chúng ta phải tập nhìn qua cái khía cạnh đạo và quả khác biệt, và khác biệt nhiều. Và bên cạnh đó thì một khía cạnh khác mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử là để hiểu rõ về cái tại sao đây là 8 bậc đáng cúng dường, thì chúng ta nên hiểu về ân đức của Tăng. Bởi vì Đức Phật gọi những vị đó những bậc thiện hạnh, những bậc trực hạnh, những bậc như hạnh, những bậc chánh hạnh. Thiện hạnh là gì, như hạnh là gì, trực hạnh là gì, như hạnh là gì, chánh hạnh là gì, mình phải hiểu, mình mới thấy được cao quý. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng Đức Phật kể dạy rằng những bậc mà có cái sự viên mãn bốn cái hạnh đó, đó thì những bậc đó là những bậc gọi là Ahuneyo, Bahuneyo, Dakhineyo, Anja Nikarineyo, Anuttarang Bunya Ketang Lokasa. Khi mà Đức Phật đề cập đến năm cái sự xứng đáng và năm sự xứng đáng được cúng dường bằng lòng cung kính, xứng đáng được cúng dường bằng sự quý kính hay là ái kính, xứng đáng nhận được sự cúng dường bằng cái do cái tâm cầu phước, xứng đáng được chắp tay kính lễ là tu điều vô thường ở đời đó. Thì những sự xứng đáng đó một lần nữa cho chúng ta thấy rằng cái thế nào là ý nghĩa của chữ gọi là đáng được cúng dường. Dạ, đáng được cúng dường. Và dĩ nhiên là ở trong một vài phút mà chúng ta nói chuyện về đề tài này, chúng ta cũng lột hết rõ về 10 kiết sử, cũng như là cái khả năng đoạn tận hay là giảm nhẹ 10 kiết sử đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ các quý Phật tử cũng đã được dịp nghe Chư Tăng giảng rất là nhiều lần. Và nhắc lại một lần nữa, ở đây chúng ta gọi là những bậc thinh tăng đệ tử Phật. Dạ, những bậc thinh tăng đệ tử Phật. Sankovato, Sawakasanko, bậc thinh tăng, bậc thánh tăng đệ tử của Thế Tôn. Thì chúng ta nên hiểu một cách rõ để chúng ta cảm kích. Và chúng ta hãy thành tâm hướng nguyện đảnh lễ tất cả chư tăng thánh đệ tử Phật là những bậc thiện hạnh, thực hạnh, như hạnh, chánh hạnh, là những bậc xứng đáng được cúng dường với lòng cung kính, cúng dường với sự ái kính, cúng dường với tâm cầu phước, được chắp tay kính lễ là phước điện vô thường ở đây. Và mong rằng cái lòng cung kính đó, mong rằng cái sự nhận thức đó sẽ cho chúng ta biết rõ thế nào là tăng bảo, tại sao chư tăng là một trong ba ngôi báo, và tại sao điều đó quan trọng và lớn lao đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi xin dừng lại tại đây, và bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận của chư tăng. Kính bạch từ đầu từ siêu, không biết là thượng tọa có nghe rõ không? Nếu được thì xin được kính thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Bạch thượng tọa từ siêu, ở đây có nhiều người Phật tử có khi thắc mắc là ví dụ như cái vị sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nếu mà chúng ta tính thì ở trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn mà tại sao chúng ta phải tính riêng một hạng người, hạng sơ đạo, nhị đạo, sao mình chỉ không nói chung là tu đầu quần, tứ đà, mã la hàm, a la hán cho nó khỏe, và chúng ta phải nói riêng ra giữa cái vị sơ đạo với sơ quả, nói riêng ra giữa cái vị nhị đạo với nhị quả, nói riêng tam đạo với tam quả, tứ đạo với tứ quả. Xin thỉnh cho Phó Thị làm rõ điểm này. Kính thỉnh thưa cậu.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin được nghe. Cảm ơn thượng tọa và cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính bạch thượng nhân Phật tử. Ở trong bộ Cà Thọ Thúc, có đề cập đến một việc là khi nói đến người mà được nhận định theo Pháp Trần Đế, có phải chăng là tất cả người được nhận định theo Pháp Trần Đế thì bị không biết? Nhưng mà rồi khi được đặt một câu hỏi các tương tự như vậy thì các vị trưởng lão đã chấp nhận Ở đây có những hạng người, thí dụ như là khi chúng ta đề cập đến người khổ, người lạc, người dân, người tâm nhân, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, một trong 12 hạng người đó, là chúng ta dựa trên một, dựa trên cái trạng thái tâm mà tác tục bất thiết trạng khí mà gọi tên người đó, phân hạng dựa theo tâm tác tục. Và thứ hai là dựa vào cái trạng thái tâm sanh, tức là cái tâm đạo quả đang sanh. Thì khi dựa vào trong tâm sanh hay tâm tác tục mà để phân hạng người đó, thì đây gọi là vừa nhận định theo cái pháp của chân đế. Nhưng nếu như trường hợp mà một người thường gọi theo thông thường, ví dụ bây giờ nói đến người khổ mà dựa trên cái tâm tiếp tục là tâm sanh tiền giác, một cái tha sanh ra tâm, tức là tâm thẳng tấn thọ xã quả bất thiện, hay tâm quan sát thọ xã quả bất thiện, thì người khổ nói theo cách này là nói theo chân đế. Nhưng mà như chúng ta thấy con chó lúc mà nó đang được người chủ săn sóc tắm rửa và cho ăn những ngon đồ ngon, cho nó chạy dẫn chơi, cho nó nô đùa trên sân cỏ, hoặc là cứ yêu cái con vật ngoan, thì lúc bây giờ những con vật như con chó, con mèo đó, thì nó đang suy nghĩ là hạnh phúc. Thế nhưng trường hợp này nếu hỏi nó là hạng chúng sanh, hạng người gì, bốt lát, thì mình phải nói là hạng người khổ. Thì cái trường hợp này đang trong lúc này là nói theo nhận định người theo cái pháp thực tế, chứ không phải cái pháp chân đế nữa. Thế vì chúng ta nói dài dòng như vậy đó, là vì chúng ta muốn giải thích cái điểm này. Đối với bậc thánh quả thì có hai trường hợp, là lúc mà tâm đạo hay tâm quả xu thế mà đang sanh, thì đó là quả nó theo chân đế. Và trong đời sống bình nhật, một vị tu đần quần tôi đang hàm anh hàm A-la-hán, lúc mà đi ngày đứng ngày nằm ngày ngồi, ngày thấy nghe ngửi đến bụng, hay là đi đại tiện tiểu tiện, nhưng mà lúc đó cũng gọi là một tu đần quần, người là vị A-la-hàm, người là vị A-la-hán, vân vân, người gọi theo tục đế. Ngay trong lúc đó tâm đang sanh không phải là A-la-hán quả hay là A-la-hàm quả, gọi gì? Nhưng chỉ riêng có 4 hạng người ở trong 12 người đó thì hoàn toàn là nói theo cái pháp chân đế, tức là đức bậc bốn bậc đạo thánh đạo là sơ bậc tích tiến mắt giác hay là hàm nên tư đà hàm đạo sơ cái đà tâm lý mắt giác bút cờ lát hay là hàm đạo anh đa già bí mắt gác quốc lạc và là hán đạo là các tám mắt gác quốc lạc. Thì người bốn hình người đạo thì chỉ có mặt ở, chỉ có mặt với một cái sắc na tâm mà thôi. Sau đó thì trước đó, trước sắc na đó và trên sau sắc na đó không còn là người đạo nữa. Nhưng mà tại sao phải được phân? Là tại vì trong cái quá trình, trong cái tiến trình tâm đó diễn ra, vì tám hạng người kia nói theo chân đế cũng có, mà nói theo nhân từ thực đế cũng có, giả định cũng có, Nhưng mà riêng về tâm đạo, tâm quả, tâm đạo thì đối với tâm đạo là một loại tâm riêng biệt. Tâm đó không được kể, không được nói theo giả định là người, thằng người này, thằng người khác, mà phải nói là người đạo. Bởi vì tâm nó khác biệt hơn các loại tâm khác, khác biệt hơn những cái tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm quả sự thế. Cho nên không có được để vào vô chung. Thế thì đi nói với cái tâm thiện giới thì thấy cái tâm thiện giới nè, tâm đó là sanh lôi cơ tánh của hạng phạm phu, người khổ người lạc người nhân người tâm nhân, thì gọi là tâm thiện sanh cho người khổ người lạc người nhân tâm nhân, chúng ta gọi được. Hay tâm thiện giới là sanh cho cái vị hữu học trong được vượt cái đàng hàm mãn hàm, lúc đó gọi bậc hữu học đang đảnh lễ bậc tu đầu quần, các vị tu đầu quần đang đảnh lễ đức Phật, thì lúc mà đảnh lễ là bằng tâm thiện giới, bằng cái tâm đại thiện, không phải là cái tâm sơ quả vậy mà vẫn được gọi là vị tu đầu quần đang làm cái gì cái gì đó. Còn riêng về bốn hạng người đạo thì vì không thể nói theo tục đế được, nói theo giả định được, cho nên phải nói theo cái pháp trần đế. Và do vậy nhờ cho có chỉ hiện khởi của một sát na tâm thôi, nhưng mà kỹ nhiên cũng đã có sự xuất hiện một cái trạng thái tâm, một cái sát na tâm duy nhất, cái sát na tâm đặc biệt, cho nên được gọi là người đạo. Đó là một lẽ, một là ở đây trong 12 người thì hạng phạm phu, tức là hạng phạm nhân, có nhiều người khổ người lạc vì địa nhơ và một số người tâm nhân. Nhưng mà người tâm nhân đó không thể tự nhiên trở thành một bậc tu được quần quả, tu đại hàm quả, nhân hàm quả, la hán quả được, hay là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả được, mà phải cách khoảng, phải cách khoảng xen ở giữa, tức là cái tâm đạo sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo chứ sinh khởi, dù cho chỉ một sát na nhưng mà cũng có. Thì trong trường hợp này phàm thanh quả, phàm mà muốn đạt đến thanh quả thì phải qua cái giai đoạn là thánh đạo mới đạt. Kể là đã kể cho đủ cái gì. Nếu mà chúng ta nói thông thường thì cũng được, tức là sau khi nghe đến bậc thiên tá và vị đó đã chứng tu được rồi thì chúng ta chỉ nói tóm tắt có một thôi, nhưng mà ở đây không có khẳng định được. Không phải nói như vậy rồi là có nghĩa là hạng phàm đó sau khi nghe pháp xong chứng được thành quả gì, mà chúng ta phải nhớ được đạo quả liên hệ với nhau. Ở đây chúng ta gọi là anantara, cầm một cái chi giác, tức là vô giác nghiệp duyên. Nghiệp duyên thì phân có ba, thì cái tâm đạo mà chỉ sanh tâm quả gọi là vô giác nghiệp, nghĩa là không có gián đoạn, không có xen ở, không có xen kẽ, liên hệ với nhau bằng cách là vô giác duyên. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng vì trước khi đắc quả phải là đắc đạo, đắc tâm đạo mới đạt, chứ không thể từ phàm mà chuyển sang thánh quả liền được. Thế cho nên dầu xem một sát na cũng gọi là người đạo. Cái lẽ thứ hai như thế là bởi vì tất cả những tâm khác thì có thể giả định hạng người hoặc là nói theo thượng đế, nhưng mà riêng về tâm đạo thì chỉ là cái pháp thượng đế chứ không thể giả định được bình thường. Chúng ta có thể nói thì vị tu đạo quần tức là sơ đoạn, vị tu đạo hàm nhị đoạn, vâng vâng, có thể nói các vị đó đang ăn đang uống đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi, cảm thấy nghe người đang luận đang suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không thể nói rằng sơ đạo, một sơ đạo đang đi đứng nằm ngồi, chúng ta có thể nói điều gì? Cho nên thánh quả thì còn có khi gọi theo chân đế, mà có khi thì giả định mà ngồi, nhưng mà đối với cái gì thánh đạo thì chỉ nói là có pháp chân đế thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà sư tử giải phân vừa đề nằm một thầy.
Dạ thưa kiện thưa cậu thầy sư, mà thưa cậu thầy sư, như vậy thì câu hỏi là phải chăng là hiếm khi lắm, rất là hiếm khi mình có thể cúng dường cho một vị sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo phải không? Tại vì cái thời gian mà bị đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thời gian rất là ngắn. Thì thầy tổng có thể cho thí dụ là ở trong trường hợp nào mình gọi là mình có thể cúng dường được những vị đó, xin thỉnh thưa thầy tổng.
Sau đây quý vị, thực ra thì đối với đời sống của một vị sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó quá ngắn ngủi cho nên cái không có thời gian gọi là cúng dường. Ở trong cái luật pháp thì phân hạng người gọi là có sơ đạo, có sơ quả, tức là tu được quần đạo, tu được quần quả. Nhưng ở trong tạng kinh á, chỗ bài này, chỗ bài kinh này thì không có gọi là như vậy, để cho chúng ta phải hiểu rộng hơn một chút. Ở đây tám hạng người thì Sotapanno là một, tức là ám chỉ cho cái vị tu được quần, tu được quần quả. Sotapattipanna sacchikkhaya patipanno, tức là người đang tiến hành để chứng quả tu đạo quần, đang tiến hành để chứng quả tu đạo quần. Chúng tôi rất tiếc là cái bản dịch ở trong bài của chúng ta hồi nãy đến giờ chúng tôi gặp cái bản dịch trên, chúng tôi cũng hơi khó chịu ở chỗ là tu đạo quần tức là hạng nhất luôn phải rồi, nhưng mà cái hạng thứ hai á, ở đây trong cái bản dịch để hạng đã thành tựu và chứng quả chứng nhận luôn vậy. Chúng ta biết là nếu mà cái hạng thứ hai chúng ta không biết, chúng ta không biết nằm là thuộc về hạng nào. Bởi vì hạng chứng luôn thì tại sao còn có cái hạng chứng nhận luôn vậy? Nếu như mở ở đây trong cái mặt phân thì Sotapattipanna sacchikkhaya chữ a giá ở phía sau của chữ đi gia đó, chữ a giá này là chỉ dụng cách sẽ tương đương với vị dụng cách nguyên mẫu của động từ, tức là để tác chứng quả trong động từ hay quả dị lương. Còn chữ tất tiếp ban lâu ở đây không phải là sự thành tựu mà quả ở đây có nghĩa là cái việc đang tiến hành. Chữ tiến hành, chữ patipano từ động từ patipatiti, tức là cái sự đi đến. Nếu chúng ta giải nghĩa thông thường thì có nghĩa là hành trình. Mà cái chữ patipano nó còn có nghĩa là hành nữa, là cái sự hành đạo. Chẳng hạn như chúng ta đọc cái bài kinh sư patipano Savatapanto, hữu chú patipano pháp qua tôn sa sanh cô, chú patipano ở đây tức là cái sự tiến hành hay là cái đạo hành. Thành thử ra ở đây chúng ta tùy theo chỗ chúng ta dịch, chúng ta dịch mà chúng ta phải nhớ rằng nói đến trong một đời thì có hai hạng, như là hạng dự lưu sô ta ba lô, tức là hạng thu đồ đồ quả hay dự lưu quả. Còn hạng thứ hai là hạng đang tiến hành để dự lưu quả. Thì cái chữ mà đang tiến hành ở đây đó, chúng ta xài cái gì đấy? Cái chữ này là nó vừa khẳng định, nó vừa ám chỉ cho đó là tu được quần đạo hay dự lưu đạo, mà nó cũng vừa có nghĩa là trước thời điểm tâm đạo sinh khởi, một cái diễn trình tâm thiện sinh khởi liên tục với cái thiền tu sát và niết bàn lần cảnh. Thì trong trường hợp này, khi mà mùi sát tuệ minh sát mà tôn tượng sinh khởi để tiến đến cái anh vô lôi mát thuận thức, bắt đầu kể từ tuệ phân biệt danh sắc cho đến cái tuệ thuận thức thức, thuận thức tuệ tức là anh vô lôi mát nhà cho đến cô cà phê, là lúc đó cái khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà mình cúng dường cho vị đang tiến hành được. Bởi vì thế mà tới vô ca phô, tức là một truyền tập đó, thì bước sang cái sô ta phát tích mặt lát, sô ta phát tích mặt lát, tức là giữ lưu đạo hay là tu đồng quần đạo. Thì cái cộng từ mà gọi là sô ta phát tích phá lát phát tích kinh gia nhạc phát tích bàn ngôn đó là địa chỉ cho cái giai đoạn đó. Cho nên ở đây một là khẳng định cái vị đáng cúng dường, thứ nhất là bậc thánh tu được vật, thánh quả tu được vật. Còn hạng thứ hai là hạng đang tiến hành để các chứng quả tu được vật, tức là bắt đầu ở cái giai đoạn kề cận với cái tâm đạo, hoặc là tâm đạo đang sinh khởi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là tâm đạo đang sinh khởi thì tâm đạo nó diệt rất là nhanh. Nhưng một sát na quý vị, một cái mà ta tâm sinh diệt triệu triệu tán, triệu triệu sát na, mà chỉ có một sát na thì nó nhanh quá. Thì ở trong trường hợp này là thì chúng ta phải hiểu là trước đó một chút thì ở đây theo ý kiến của chúng tôi, thì ở đây cái cụm từ này chúng ta phải hiểu về bởi vì cho nên Đức Phật hẳn không có dùng cái từ xác định là chỉ là mặt lát sâu ta có tiếng mặt lát. Ngài chỉ nói là sẽ thích kinh gia giả tình bằng ngôn, tức là tiến hành để chứng, để chứng tu, để chứng dự lưu quả như vậy. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường thì chúng ta cúng dường hạ đó thì vẫn là bậc đáng cúng dường. Chúng tôi xin được có chia sẻ với quý vị tôi bấy nhiêu năm của thầy nha.
Sao thưa kính trường thưa tòa thưa sư, xin hỏi thưa tòa thưa quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu dạ được. Thưa tòa thưa quyền, chúng ta thấy có một chuyện là trước khi Đức Phật hạ thành đạo á, cái bữa ăn buổi sáng bữa trưa rồi của đàn Sujata, rồi buổi tối hạ thành đạo, rồi và ngày mà ngày viên tịch tới buổi tối ngày viên tịch thì buổi sáng là thời đèn chuyên đa dân cúng Đức Phật. Thì Đức Phật thầy dạy rằng hai bữa ăn đó là tạo nên phước báo rất là thù thắng. Trong cái suy tư của Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa thầy giải thích là tại sao hai bữa ăn mà trước khi thành đạo, trước khi Niết Bàn là trở thành những bữa ăn mà tạo nhiều phước báo. Xin thỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Hoài Chân. Dạ, thưa nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Quỳnh. Cảm ơn cô Nguyễn Quỳnh. Thì có lẽ đến đây sẽ phụ đề siêu cũng lời đến Thần Tài Nhất Phật Tăng, để được Phật tính và được ủy tiến để được minh hành cùng Chư Tăng đang hiện diện cảm ơn. Thay chào, để những quý tiên nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, trước trước là con xin sám hối đến sư phụ cũng như sự hối Thần Tài Nhất Phật Tăng. thì cũng chưa tăng, và có lỗi với vị Phật tử đã ra thì sẽ học hôm nay sư giảng. Nhưng thì hôm nay cứ có lỗi cúng cho nên là Phật tử họ cứ buổi sáng đã làm, và buổi trưa buổi chiều họ cứ lát đát cho tới ca buổi tới, làm cho con cũng cũng hơi mệt, cũng hơi vất vả, và cũng như là làm cho từ đó có hơi mệt một chút xíu. Và cũng như mấy ngày qua ở chùa làm cái lễ, các cái lễ mà đang hai buổi liên tục, cho nên làm ba cuộc lễ liên tục, vì vậy con mới lên trên được những cái thời gian gần đây, để cũng sẽ mới đến cho thầy một cơ hội để chứng. Và cũng là trong đạo học như đó thầy thường hai cái bữa ăn đầu tiên của Đức Phật, và cũng như là bữa ăn sau cùng mà ngày Niết Bàn. Hai bữa ăn này là phước báo vô lượng công đức, chứ những ai với thần hữu nhân. Thì thực ra mà nói thì bữa ăn nào cũng sẽ là một bữa ăn, nếu chúng ta dân tính Phật thì đó sẽ là lớn. Ở trên cuộc đời này nó có một cá thể, một cá thể chỉ có một người đó, và chỉ có người đó hữu duyên mới làm được. Rằng rằng tất cả mọi cái nhân duyên lập được Phật, được cúng dường ngày, được giữ cái ngày, được nghe lời dạy của ngày, số lượng hữu duyên lớn. Nhưng ở đây là biệt duyên, biệt duyên hết sức là đặc biệt cho nàng xuất gia ta, và coi như là chuyên đá. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái gì nó là lần đầu, cũng là ngôn thở, và cái gì nó là điểm tận cuối cùng, mà nó nguyên vẹn, nó trong nguyên thực, nó đầy đủ, nó vẹn toàn, thì nó cũng ấy là cái bóng lá lớn lao vô cùng. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta có một cái tuyệt chiến sự gì đặc biệt, một người nào đó đầu tiên đang tốt cho ta, hay là quả thật mà có những phước cho chính mình, chúng ta chỉ được dự phần và dành ta, trong khi cả thải tất cả không được. Chúng ta đã bắt công sửa lần đầu tiên của nàng Xuất Gia Ta khi mà Bồ Tát từ bỏ khổ hạnh trở về con đường tu đạo. Thì trong muôn muôn triệu triệu tỷ người, cả chư thiên không ai hữu phần, lúc đó chỉ có Xuất Gia Ta được cúng dường cái công sửa này, công sửa bất sửa đền hồ này, để mình Bồ Tát, để mình Bồ Tát có đầy đủ sức khỏe, để Bồ Tát có sức khỏe trở lại, và từ đó tiến tu đạo, tiến tu thành tựu cái lộ vị chánh đẳng chánh giác. Thì cái đó chính là một cái điều mà nó chỉ đặc biệt, không có người nào ngày thứ hai có thể làm được. Cho nên cái phước báo nó lớn lắm. Và cũng như chúng ta biết là một khi chúng ta cúng dường đến bậc tịnh hạnh, tịnh giới, hay chúng ta cúng dường đến cho người ngũ giới, là chúng ta cũng hưởng phước rồi. Nếu khi chúng ta cúng dường đến cho cơ, hay là chúng ta cho đến loài người, nếu thấy đến cho những loài người chính ở nơi mà cơ nhở, ở những cái nơi mà từ thiện nhân dân, là chúng ta cũng đã hưởng phước rồi. Chúng ta cũng có cái phước báo lớn rồi, chứ không phải là không. Còn ở đây chúng ta cúng dường đến cho cái gì? Cho chúng ta, hay chúng ta cúng dường đến cho các bậc chính thiền, các bậc chính đắc ma, chính đắc thánh, chẳng hạn là sơ nhị tam tứ đạo quả, vân vân. Thì từng cách như vậy thì chúng ta quá phước lành. Mà ở đây chúng ta cúng dường cho vị chánh đẳng chánh giác, hay là vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác chuyển vị thành Phật, và nhờ cái đặc thực đó, nhờ cái những tố chất đó, người này một nhân lập đã cách tự đạo tràng, thì chúng ta đang thấy là điều hết sức là đặc biệt, là cái lý thứ nhất. Và cái lý thứ hai nữa, cái bát cơm cuối cùng mà chuyên đá là cúng dường đến Đức Phật, thì sự cúng dường đó là sự cúng dường trước khi ngài ra đi. Chúng ta nhớ cái tinh thần của người của chúng ta đó, khi đi nó phải đo ấm đầy đủ, khi đi có người mình mới vẹn toàn. Và khi đi đó vẫn trọn vẹn gửi lại cho đời đối với Đức Phật. Còn người ta chết cái thì người ta sợ thiếu thốn đầy đủ, không được no, cho người ta phải dùng cho no. Còn đây với vị chánh hành chánh giác thì không còn cái sự khổ đau, không còn cái sự sanh tử trong tương lai nữa, thì sinh là một ân huệ cho những người được cúng dường một bữa cơm đó, được cúng dường một bữa cơm sơ tình đó, một bữa cơm đó là được bữa cơm của lịch sử, là một bữa cơm của một không hai trong cuộc đời này, và vĩnh viễn không bao giờ có một kỳ thực Gautama, và được nhờ một vị Gautama thứ hai và một chuyên đá thứ hai mà cúng bữa cơm đó cho vị ấy nữa. Không có, mà chỉ có một lần, mà chính vì có một lần như vậy cho nên công đức nó lớn, công đức nó mơ thổi, nó đi vào lịch sử là như vậy. Thì tức là thầy tọa cũng có đề bài xin trình bày cái qua cái câu hỏi của thầy tọa là như vậy. Nếu có đề nghị cần được thì xin cùng thành với ngài. Dạ, Nam Mô của thầy á.
Dạ, thưa quý trình, thầy tọa thầy quý. Xin hỏi thầy tọa đang có nghe được không? Buổi thỉnh thầy tọa đang trả lời. Thầy tọa đang hôm nay chúng ta nói về những bậc đáng cúng dường. Đức Phật tử khi mà nghĩ đến chuyện cúng dường thì đã nghĩ đến lễ phẩm. Yeah. Ví dụ như thực phẩm, ăn uống chẳng hạn. Nhưng mà giả sử như bây giờ Đức Phật ngài viên tịch Niết Bàn rồi, hay chư vị thánh đã viên tịch Niết Bàn rồi, mà một người Phật tử mà mang hương đăng hoa quả đến cúng dường, thì cái sự cúng dường đó theo cái hiểu của chúng ta là những vị tăng sĩ, hiểu những người học Phật đó, thì cái cúng dường đó nó có thể so sánh được với cái cúng dường thực phẩm mà khi Đức Thế Tôn còn tại thế mà từ ngày có nhận rồi ngày thọ thịt, chúng ta có thể nó tương đương không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tổ học đó.
Dạ, mình muốn lúc còn nhớ, mình nghe tâm này nhé, mình tâm thầy nhé, trong vấn đề của mình nhớ như tâm bảo. Cái năng lệ trong bảo thầy cũng như mình nhớ đẳng, mình đã thực tiên, trong sức mình đẳng như được tập tính, để trở tiên, cùng mình chỉ cần được tăng. Và trong cái câu hỏi của thượng tọa thì nếu mà tính về cái sự giống nhau đó thì có thể giống nhau trên phương diện tâm thiền. Cái tâm thiền nếu một cái vị mà gặp Đức Phật cúng dường Đức Phật và bây giờ gặp chuyên thân Đức Phật cúng dường chuyên thân Đức Phật thì nó giống nhau trên phương diện, có nghĩa là cái tâm thiền giống nhau trên một cái thiền. Nhưng mà nếu nói giống nhau ở trên cái quả thì nó sẽ khác. Khi mà nói đến cái một vị chánh đẳng chánh giác mà còn hiện tiền thì ngày thọ thực thì cái vật thực có rồi ngày thọ thực do cái thọ thực đó ngày duy trì cái thân mạng và ngày chế độ chúng sanh. Còn khi mà bây giờ thì Đức Phật viên tịch Niết Bàn rồi thì mình cúng dường cái vật thực đó là cúng dường, nhưng mà vật thực đó không còn ở đó. Nhưng mà với cái tâm mà tôn kính Đức Phật, cái nghĩa là đó là cái cảnh thiện, cái tâm thiện. Với cái tâm thiện thì có thể gọi chung là tâm thiện. Nhưng mà nếu mà con nghĩ một trao quả đó thì sẽ không bao giờ bằng cái tâm mà cúng dường trực tiếp đến Đức Phật. Thì trong các bài kinh phân biệt cúng dường thì có nói đến 14 đó là cúng dường, nó cúng dường Đức Phật không có nói đến sau này mà khi nó có kiếp thôi, không có cái này, thì chỉ có nói rằng cái hình bóng này đó chỉ nói đến cái là cái cung kính lãnh lễ thôi. Thì bây giờ có một người mà khi mà họ đang vật thực tới họ cung kính Đức Phật rồi như là hiện tiền thì có nghĩa là Đức Phước có cái sự cung kính có sự cung kính lãnh lễ Đức Phật như vậy. Chứ còn cái vật thực thì vẫn còn ở đó. Và nếu mà nói như là cái sự hiểu bây giờ và cái sự hiểu ngày xưa thì thấy rằng là cái sự hiểu ngày xưa thực tế như sự hiểu bây giờ thì có nhiều người đem cơm cúng Phật rồi họ nghĩ rằng ăn cơm cúng Phật nó tai qua nạn khỏi hay là cái chuyện này cái nọ thì cái người kia nó cũng từ cái đó là phải trở thành dưới tấm phủ thì không phải là nó giống như cái thời kỳ Đức Phật. Và cái điều nữa là khi mà Đức Phật còn tại thiền thì nói rằng một người nào mà được nghe pháp thì người có lòng tin có thể cúng dường chư tăng hay Đức Phật thì người sẽ tiếp pháp đến người đó trước nhất. Thì rõ ràng là những lúc mà Đức Phật còn đương thời đó thì khi mà ai cúng dường đến ngày thì ngày thì tiếp pháp giảng đạo. Còn Đức Phật bây giờ thì một cái con đường Phật mình có đang cúng dường thì mình cúng, đó là cái cảnh thiện, cái tâm thiện được sanh lên. Nhưng mà nếu cái tâm thiện nó tăng lên với cái tâm thiện hiện tại và cái tâm thiện là thời kỳ Đức Phật thì chắc chắn là cái tâm thiện là thời kỳ Đức Phật thì cái mãnh lực nó thật sự là phù thắng hơn. Và bởi vậy khi mình Đức Phật nói đến một cái vị mà đặc biệt nhất như là Đức Phật, chánh đẳng chánh giác mà có một buổi con cúng dường thì theo nghĩ rằng vì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác ở trong công việc cúng dường thì ngài là cái bậc tối thượng trong cái sự cúng dường cá nhân chuyển thế. Dù là cái bữa ăn đầu tiên hay là bữa ăn cuối cùng thì cũng cúng dường cho Đức Phật. Và Đức Phật ngài thọ thực và ngài thấy cái duyên lành với cái tâm cúng dường và với cái vật thực hay là đối với cái thọ thực với cái tâm mà chú nguyện thì dù là Đức Phật ngài sống còn sống thì cũng đều với chút giống nhau. Nhưng mà khi là Đức Phật ngày viên tịch niết bàn rồi thì bài những cái lễ phẩm thì theo con nghĩ rằng cái sự cúng dường đó là cái mình tôn kính Đức Phật, mình biết đây là cái kim thân Đức Phật, đây là cái tượng Phật để mình tỏ thì cung kính thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái bước mà nó giống như cái thời xưa thì con nghĩ nó không có thể. Còn bây giờ thì cũng có nhiều người bài ra cúng Phật thì họ nghĩ rằng con cúng Phật ăn vậy là tốt, thì cái nọ ăn như vậy là không có bệnh hoạn thì cái điều đó không phù hợp với cái lời dạy của Phật. Như là Đức Phật còn dạy đến người trí thì lúc nào cũng nghĩ mình già bệnh mệt chết, chỉ có người không có trí cái người ngu mới nghĩ rằng mình không có già bệnh mệt chết thôi. Thì mình thấy rằng cái sự cúng dường cho Đức Phật mà với thật sự là một cái kim thân của Đức Phật, với Đức Phật còn tại thiền thì tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật tại thiền thì cái phước nó thật sự là có Phật thực, có người thọ thí và cái Phật thí được cúng dường đúng theo lẽ đạo. Còn bây giờ thì cái sự cúng dường đó thì có nhiều khi đó, từ cái việc mà cảnh thiện mà trở cho bất thiện cũng có nữa. Cảnh thiện là do có Đức Phật, cúng dường Đức Phật, rồi từ cái cúng dường Đức Phật họ lại có một cái suy nghĩ thêm là cái từ sự bình an từ nơi Đức Phật đó là cái sự suy nghĩ mà không có, theo tôi nghĩ rằng nó không có thể trở thành cái tánh phụ, vì chắc chắn những cái điều sai lầm là cũng không có thể là mang lại sự tốt đẹp. Nên nó tâm kinh thì Đức Phật này chỉ nói đến 14 đó là cúng dường, ngày tâm niệm cúng dường. Và bây giờ thì như Đức Phật ngày xưa ngày còn thọ thực, bây giờ thì cúng Phật với cái kim thân thì con nghĩ rằng đó là cái sự cung kính, với cái tâm cung kính Đức Phật thôi. Chứ còn Đức Phật thọ thực thì rõ ràng Đức Phật không có thọ thực, chỉ dọn lên cái cung kính, mình bài biện bông hoa trà quả nhang đèn cơm nước, mình bài biện với cái sự cung kính để cúng dường với cái tâm như vậy thôi. Thì đây là cái ý mà chúng ta hỏi, thì con xin trả lời cái ý của một người suy nghĩ mà nương cho cái chi pháp mà để thấy để trình bày cái phần có phải chỉ là cái ý riêng mà chỉ đương theo kinh điển mà Đức Phật phân biệt cái kinh điển và người nói đến cái sự thọ ký thọ thực. Thì bây giờ thì con xin gửi nước bài cho trình tỏ.
Sa thú cái trường từ Đức Phật đặt. Thưa quý vị, hôm nay riêng đối với cá nhân chúng tôi lại là một ngày rất là may mắn, bởi vì ở trong rung hiện có đầy đủ các vị giảng sư của rung, từ Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa Từ Nguyên, Thượng tọa Đăng, Thượng tọa Pháp Tịnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tín. Ngày nào mà chư tăng mà đông đảo như vậy thực sự là một ngày rất là hoan hỷ. Bây giờ thì xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Tịnh, biết Thượng tọa Pháp Tịnh có nghe rõ không? Bây giờ Thượng tọa Pháp Tịnh trả lời cho câu thảo luận kia. Dạ vâng. Thì đó, hôm nay chúng ta nói về những bậc đáng cúng dường.
ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền và đặc biệt trong truyền thống Mật tông đó, người ta có một cái từ gọi là hoạt Phật. Hoạt Phật tức là chúng ta thường dịch dịch là Phật sống. Phật sống từ đó tên cảm nhận như thế nào về cái chữ hoạt Phật? Và ở trong kinh điển Bali và trong văn hóa của Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nguyên thủy thì có cái từ nào mà nó giống như cái từ hoạt Phật hay không, hay là chỉ là một cái khái niệm rất là khác biệt, rất là xa lạ đối với trường Phật giáo Nam truyền? Xin thỉnh Thủy Tổng Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sơn Thầy Giác, con thành kính đảnh lễ trong Đức Tâm Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Nghi, Tề Đức Minh Hạnh, Tề Đức Tướng Đức Quý Kiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thượng chào quý Phật tử. Và Thượng Tọa thì con có nghe Thượng Tọa hỏi, nhưng cái từ không biết là phải Thượng Tọa với con là cái từ Phật hiện thân Phật hay cái gì đó, con cái từ đó con nghe không rõ. Hoạt Phật. Dạ, con xin thưa rằng con không có hiểu được cái từ này. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa, con không hiểu cái từ hoạt Phật này. Nhà Phật sống. Nhà thế này thì con, nếu mà cái nghĩa là Phật sống thì con có thể con hiểu được. Nhưng mà quạt cái con ở đó giờ con chưa từng nghe. Cũng chưa từng nghe từ này. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì dựa theo cái từ mà Thượng Tọa hỏi đó, thì con nghĩ rằng gọi là Phật sống ở bên truyền thống Phật giáo Mật Tông, người ta quan niệm đến một cái vị Phật sống, cũng như là cái chuyện mà gọi là tái sanh của Phật, tái sanh một cái vị, một nhà sư tu tập, rồi nói là cái vị đó sẽ tái sanh lại từ một cái vị nhỏ, khi tuy còn nhỏ, nhưng mà cái tiền kiếp của vị đó là một cái vị đã từng tu hành, gọi là Phật sống. Thì ở trong cái từ Phật mà trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì con nghĩ rằng cái từ Phật là chỉ cho các bậc giác ngộ. Thì theo con biết đó, là cả ba hàng Phật Thinh Văn, nếu mình nói là xài theo cái chữ giác là Phật Thinh Văn, là Phật Độc Giác và Phật Toàn Giác. Thì cái điều này đó là điều là chỉ cho các cái bậc mà hoàn toàn giác ngộ. Tức là không còn trở lại cái trạng thái sanh tử nữa. Theo con hiểu là như vậy. Tức là Phật giáo Nguyên Thủy ở trong kinh điển Bali đó, thì con hiểu rằng là ở trong ba cái hàng Phật đó là chỉ cho các cái bậc hoàn toàn giải thoát. Còn riêng ở gọi là tín ngưỡng, gọi là tôn giáo nội sinh, tức là con muốn nói đến, tức là có một cái tôn giáo như là ở tại miền Tây Nam Bộ, chỉ cho Phật Thầy Tây An, rồi Đức Quỳnh Phú Sổ, là Hòa Hảo, cũng gọi là Phật đó. Thì theo cái từ này thì con nghĩ rằng họ có lẽ là tôn kính đối với một người của tín đồ tôn giáo đó. Họ tôn kính cái vị đó, họ tôn là Phật. Thì con nghĩ này nó không phải đúng với cái nghĩa của ở trong cái Phật mà ở gọi ở trong kinh điển Bali. Bởi vì còn cái chuyện mà Phật sống mà để tái sanh lại đó, thì cái điều này đó là theo cái truyền thống Phật giáo Bắc, đặc biệt là cái truyền thống Phật giáo Kim Cang Thừa hay là Phật giáo gọi là Mật Tông đó, thì cũng nghĩ rằng họ quan niệm mà có một nhà sư tu hành rồi sau cái vị đó tái sanh lại gọi là Phật sống. Thì ở đây đó, thì nếu mình gọi là Phật thì không có trở lại cái trạng thái sanh tử. Nếu nói theo cái kinh điển Bali thì theo con nghĩ rằng là bậc Phật là bậc chấm dứt sanh tử luân hồi, hay là bậc Phật là bậc không trở lại trạng thái sanh tử luân hồi nữa, hay là cái bậc Phật là bậc mà hoàn toàn chấm dứt hết mọi cái phiền não trói buộc ở trong tâm của những vị ấy là không còn nữa. Thì cái nghĩa của Phật sống thì cũng nghĩ rằng là theo con thì con không có thấy, rằng nó có cái sự tương đồng ở trong kinh điển Bali. Theo con nghĩ là như vậy, bởi vì Phật là chỉ theo cái nghĩa của giác ngộ, dù bậc đó là bậc thinh văn, bậc đó là bậc độc giác Đức Chi Phật, hay là bậc đó là bậc toàn giác Samma Sambuddho. Thì con nghĩ rằng là trong cái nghĩa Phật sống, người ta chỉ tôn sùng hay là nói đến một cái người nào đó trong cái luân chuyển tái sanh, nhưng mà cái điều đó nó cũng không có một cái gì được gọi là giác trong cái nghĩa mà mình hiểu rằng có cái sự tu tập gọi là giác, có cái sự tu tập là giác. Nhưng mà nếu gọi là Phật là bằng hoàn toàn là giải thoát á, thì cái vị mà gọi là xứng đáng được gọi là Phật sống thì không nghĩ rằng những cái quan niệm của Tây Tạng hay là của Mật Tông đó, thì có nghĩ rằng theo cái quan niệm của cái trường phái của họ, họ quan niệm như vậy, và họ quan niệm đến cái việc mà tái sinh sau cái chết là cái gì đó, thì thường là nói đến các cái bậc có tu hành rồi các cái bậc đó tái sinh trở lại. Thì theo con nghĩ rằng cái việc mà trong cái nghĩa tương đồng mà trong cái từ Phật sống của Phật giáo Kim Cang thừa hay là Phật giáo Tây Tạng, thì con nghĩ rằng trong Bali không có thấy. Nếu mà định nghĩa trong cái từ Phật ở trong cái kinh điển Bali đó, cả ba cái hàng Phật đó, thì theo cái ý của con thì con có cái vài cái chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu Thượng Tọa có thấy ở đâu có gọi là sự tương đồng ở trong kinh điển Bali đó, thì con xin Thượng Tọa, thỉnh Thượng Tọa hoàn nghị thảo luận giúp giùm. Dạ, con xin phép xuống.
Sa thú, cũng đồng ý với Thượng Tọa Phật Tân, chúng ta không có cái khái niệm như vậy. Đó là một khái niệm rất là kim ngạc thừa. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Thích Tín. Đại Đức Thích Tín có nghe rõ không? Nếu được, dạ vâng. Đại Đức Thích Tín, chúng ta nói về, hôm nay chúng ta nói về tám bậc đáng cúng dường. Và khi mình đề cập đến tám bậc đáng cúng dường này, thì chúng ta đề cập đến những bậc như là chính những bậc dự lưu và những bậc đang thực hành để chứng quả dự lưu. Thì ví dụ như là một cái vị thiền, một cái vị tỳ kheo hay là một vị cư sĩ mà tích cực để hành đạo, để có những cái tiến triển ở trong cuộc sống tu tập, mình nói hướng đến đạo quả và giác ngộ giải thoát, thì vị đó có được tính là những bậc đang thực hành để chứng quả dự lưu hay không, hay là phải là đắc đạo như là sơ đạo thì mới tính được? Xin thỉnh ý của Đại Đức Phật Tích.
Nam mô Bổn Thầy nhé, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Kiến cùng những chư tôn đức tăng này mặt ở trong đường. Kính chào quý cô Thượng Nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được chúng tôi là rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái đời sống tu tập thì chúng ta thấy rằng là khi mà những vị mà đã chứng được quả dự lưu rồi đó, quả vị dự lưu rồi đó, thì lúc đó được gọi là một cái bậc tu đạo quả.
Thì thật sự ra đó, khi mà mình cúng dường đến những vị này thì cái phước của mình nó rất là lớn. À, cái phước của mình lúc bấy giờ nó sẽ rất là lớn. À, nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta không gặp được những cái bậc đó, thì nếu mà chúng ta gặp được những vị mà người ta đang tiến hành, ví dụ như mình thấy rằng là đang tiến hành để mà chứng đắc, tiến hành ở đây thì quý vị phải nói rằng là có nhiều khi chúng ta bị nhầm lẫn. Tiến hành ở đây có nghĩa là cái vị đó nhiệt tâm để mà phát triển tệ quán, để mà chứng đắc được quả vị dự lưu, hoặc là thoát khỏi cái sự khổ sanh tử luân hồi. Thì lúc đó chúng ta cúng dường như vậy thì cũng cái phước nó cũng tương đương. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh thì quý vị thấy rằng có nói về cái trường hợp của một vị tỳ kheo. Khi cái vị đó trên đường trở về đó, thì đi ngang qua một cái khu rừng. Đi ngang qua một cái khu rừng thì khu rừng bị cháy lửa rất là lớn. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng vị tỳ kheo này đã quán xét để chứng đắc đạo quả bằng cách là như ở trong cái kệ ngôn đó nói rằng là vị tỳ kheo vui chim cần tiến tới như lửa hừng để mà thiêu đốt các kiết sử. Thì quý vị thấy rằng là một cái ở đây chúng tôi nói lên cái bài kệ này điểm chiếu, có nghĩa là chúng ta sẽ biết rằng cái vị đó, hoặc là cái vị đó đang hướng tâm đến cái quả vị giải thoát. Thì thường thường quý vị thấy rằng quả vị giải thoát thì phải đi qua cái lộ trình đó là chứng đắc từng tự từ Tu Đà Quần đến Tư Đà Hàm đến A La Hàm và A La Hán. Thì một người mà một vị tỳ kheo hay là một vị hành giả mà đang nhiệt tâm tinh cần để quán xét như vậy để phát triển tệ quán, để mà chứng đắc đạo quả đó, thì tuy rằng chưa có chứng đắc được, nhưng mà cái vị đó vẫn khi mà mình cúng dường hoặc là mình lễ bái cái vị đó đi, thì cái phước báo mình nó vẫn tương đồng như là chúng ta cúng dường cho một vị Tu Đà Quần. Vậy thì ở đây thì chúng ta thấy rằng một vị mà đang tiến hành, một vị mà đang cũng như là đang đến cái mức mà chứng đắc được đạo quả như lưu đó, thì khi mà chúng ta cúng dường thì cái phước báo nó vẫn tràn đầy, nó vẫn tương đương như một vị thánh Tu Đà Quần. Thì ở đây con xin có vài ý vắn tắt như vậy, xin chia sẻ đến đại chúng. Bây giờ thì con xin được biết là con tỉnh tương tỏ trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Xin được thỉnh Đệ Đức Huệ Tín. Đệ Đức Huệ Tín, chúng ta dựa trên cơ sở nào để hiểu câu Phật ngôn là cúng vừa dường vị Tư Đà Hàm thì có phước nhiều hơn cúng vừa dường vị Tu Đà Quần, cúng dường vị A Na Hàm thì có phước nhiều hơn là vị Tư Đà Hàm? Đại Đức Huệ Tín có thể nói là tại sao mà chúng ta có cái sự phân biệt thứ bậc của các bậc thánh trong cái quả của sự bố thí không? Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tín.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bài Giá, Nam mô Sư Thầy Giá, Nam mô Sư Thầy Tín, Nam mô Giá, Nam mô Sư Bụt Thầy Sư. Thượng tòa Giác Đẳng, Thượng tòa Pháp Đăng, 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 Thượng xin chào quý bà quý cô chú nữ cùng toàn thể quý Phật tử và con kính bạch thượng tọa. Khi mà nói đến vấn đề các bậc thánh chúng ta tu, chúng ta làm phước và chúng ta cúng dường đến các thánh vị ấy, thì như trong bài kinh cúng dường phân biệt thì trong bộ kinh Phật này cũng có dạy là khi mà chúng ta có hảo tâm và chúng ta có cái tư tưởng và tâm lý để mà bố thí, dầu là chúng ta bố thí đến cái hạng chúng sanh, cái hạng bàn sanh, chúng ta cho con gà, con chó, con vịt, vân vân, những cái chúng sanh đó để mà sống một cái buổi, nó có được một cái buổi ăn để nó sống qua ngày, thì cũng tạo được cho chúng sanh bố thí cho người đang trong lúc làm cái phước như vậy, được một cái loại phước, có thể là trong vòng sanh tử luân hồi do cái phước đó sẽ ít có bị đói chẳng hạn. Thậm chí là Đức Phật ngài dạy, cho dù chúng ta có cái cetana, có cái tác ý là bố thí, khi mà những cái vật thực cặn bã mà chúng ta đã dùng, chúng ta có tác ý để cho những cái chúng sanh như là con kiến, như là con lăng quăng, như là con những con vật nhỏ, thì chúng ta cũng vẫn có phước. Nhưng mà cái loại phước mà chúng ta làm đến những cái chúng sanh đó, bởi vì những chúng sanh như là loài bàn sanh, thì do cái ác nghiệp của chúng sanh đó, do cái năng lực của cái phước mà chúng sanh đã làm không có đủ để mà tạo cái thiện nghiệp cho cái quả nó phát sanh lên được thù thắng. Cũng như chúng ta biết rằng chúng ta làm phước bố thí đến cho những người ác giới, hay là những người giữ ngũ giới, đắc quan sa giới, và đến cái vị sa di và cái vị tỳ kheo, và rồi đến vị mà chứng được thiền định, chứng sơ thiền định, tam thiền tứ thiền, và đến các bậc thánh như là bậc thánh Tu Đà Vườn, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì phân thứ bậc để mà cho chúng ta biết được rằng là do cái cấp độ của các vị đã tu chứng được cái thành quả nó cao. Khi mà tâm của chúng sanh, mà nhất là các vị mà chứng thiền định, hay là các vị chứng được đạo quả, thì do cái năng lực, cái công hạnh, cái phước báo của các vị đã tu tập, đã đào luyện, và nó trở nên nó thù thắng, nó mãnh liệt hơn. Cũng ví như một cái dòng nước ở trong một cái con sông, mà cái dòng nước nó chảy vào ở trong những con rạch, rồi những con kênh, rồi khi mà nó đi sâu, càng sâu thì nó đến những cái con mương nhỏ, vân vân. Thì cái bắt nguồn từ cái con sông nó đổ ra ngoài biển cả, thì những cái con sông, những cái con lạch và những cái khúc mương nhỏ, nó cũng là một cái dòng nước, nhưng mà nó được định danh và nó được định hình là đây là con rạch, đây là con sông, đây là cái mương. Thì một cái mương nhỏ không thể nào cho một người họ có nhu cầu sử dụng nước thật là nhiều để họ làm các công việc như là tưới tiêu, hay là họ làm ruộng rẫy, vân vân. Thì như thế nào một vị mà đắc được các tầng thánh quả, nhất là những cái đạo quả mà cao hơn, thì do cái công đức của các vị đó đã làm, và do cái năng lực của các vị đó được thù thắng, và cái tâm của các vị ít có bị phiền não chi phối. Và như vị thánh Tu Đà Vườn thì chỉ diệt trừ được ba cái kiết sử là thân kiến và nghi thời giới cấm thủ, nhưng cái dục ái và sân và ngã mạn, phóng dật và vô minh vẫn còn. Thì nếu mà xét ra trên cái phương diện là tu chứng, thì nếu như chúng ta làm phước bố thí cúng dường đến các vị Tu Đà Vườn, thì chúng ta cũng vẫn có một cái lợi phước được phát sanh lên một cái tài sản. Nhưng mà nói đến cấp độ để có năng lực mạnh hơn, thì phải nói rằng là các vị có được cái phước báo, và các vị có cái quả chứng cao hơn, thì như chúng ta đã thấy rằng là do cái tâm lực của các ngài, các bậc thánh như từ Tu Đà Vườn, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì bậc thánh A La Hán là bậc đã đoạn lậu và đoạn trừ tất cả các phiền não lậu hoặc, không còn tái sanh, và vị ấy gọi là A La Hán, là bậc tứ cúng, vì vị này đáng được thọ nhận những cái vật thí do những người tinh lý nhân quả và đem đến dân cúng cho các ngài, bởi vì các vị sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các vị không còn làm cái việc gì khác, cho dù các vị thọ nhận như là một cái người chủ nhân, thọ nhận những cái vật thí của những người mà Phật tử họ đem đến dân cúng cho các ngài. Vì lẽ đó thì cái năng lực và cái công hạnh của các vị đã tròn đủ, thì các vị xứng đáng để mà thọ dụng những cái vật thí để cho những người thí chủ họ có một cái phước báo được thù thắng hơn, do cái hạnh nghiệp và do cái việc tu tập mà có cái năng lực từ thấp đến cao qua cái bài kinh mà cúng dường phân biệt mà Đức Phật ngài đã dạy. Thì con có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa, con xin được viết lời ở đây kính cung kính thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ kính kiên để được quyền tính kính được chư công đức và thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay một lần nữa nhắc cho chúng ta về ý nghĩa của sự cúng dường thanh tịnh. Tại sao sự cúng dường mang lại phước báo thù thắng? Nó được quyết định bởi cái yếu tố về sự thanh tịnh của người thí chủ cũng như là người thọ thí. Và chúng ta có rất là nhiều điều để suy gẫm về điều này ở trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi mong rằng với đề tài ngày hôm nay sẽ là điều để chúng ta suy nghiệm và tìm thấy những cái ý nghĩa lớn trong cái sự ứng dụng Phật pháp hàng ngày. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn, và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng với đề tài là tám sự giải đại. Xin được đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Ta ki van ta. chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường kiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sapang Sumanga Langa Kandu Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirondaran Hotu Sapang Sumanga Langa Langa Kandu Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirondaran Hotu Sapang Sumanga Langa Kandu Sapa Devata
đem tâm